chính bản thân cái người bệnh tật cũng rất khổ. Thế mà cứ nằm đó hoài chờ cái, chờ cho đủ cái duyên của nó để mà nó tái sanh thì cái người này nó tạo. Đó là trường hợp mà chúng ta thấy có nhiều bậc hòa thượng tôn đức của chúng ta tới giờ phút mà họ lâm chung rồi mà họ không có chỉ đi được, cái nghiệp quá khổ, cho nên nó nằm đó mà chờ, chờ cho đến khi mà nó đúng tương ứng đúng với cái quả của nó thì bên kia nó vừa có cái bào thai thì bên đây tặng nó được. Nghĩa là cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia cháy lên được, không có bao giờ mà nó có cái nào sẽ nhân quả của nó được. Cho nên các con đừng nghĩ rằng luân hồi nó còn cái ở không có đâu, không có đâu. Nó luân hồi là luôn liên tục, cái này bỏ thì cái kia tiếp tục, nó tiếp tục như trong thân của chúng ta, một đứa trẻ sinh ra rồi lớn dần 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 lên, gương mặt càng thay đổi cho đến già cả râu tóc bạc hết, thì đó là cái sự thay đổi của nó. Như cái nhân quả mà chúng ta tiếp diễn trên cái thân khác, nó cũng là cái sự tiếp tục thay đổi liên tục như vậy. Bỏ thân này thì có tiếp tục thân khác, nó cũng như bây giờ trong chúng ta mang cái thân, nó cũng thay đổi liên tục như vậy. Cho nên bây giờ các con cứ nhìn lại cái hình mà lúc mình còn trẻ còn nhỏ mới sinh ra cho đến bây giờ, nhìn lại cái sự thay đổi của nó khác xa, không giống như người còn trẻ lúc mà mới sinh ra. Cho nên đó là cái sự vô thường, cái sự tiếp diễn của luân hồi đó. Nghĩa là lấy trong một cái thân của chúng ta hiện giờ nó đã có sự luân hồi nó liên tục như vậy, thì trong khi nó tiếp tục khi bỏ cái thân này thì nó luân hồi nó cũng như vậy, nó tiếp tục cái thân khác nó cũng như vậy, nó không có cái gì. Chúng ta tại vì con mắt chúng ta không thể nào mà thấy sự liên tục như vậy được. Chúng ta chỉ thấy được cái ý, cái trí của chúng ta hiện giờ thấy được cái thân thay đổi như vậy thôi, vô thường vậy thôi. Chứ chúng ta không thấy từ cái thân này mà chuyển qua cái thân này, chúng ta không thấy nó chuyển qua y như là một cái thân chúng ta thay đổi từ trẻ mà cho đến già nó thay đổi như vậy. Thì chúng ta mường tượng như vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà thầy con muốn cho các con, các Phật tử mà để thấy được là phải thực hiện con đường của đạo Phật. Chúng ta có trí tuệ văn minh rồi chúng ta sẽ thấy như thật. Còn bây giờ thầy nói thì chúng ta tưởng ra mà thôi, chứ chúng ta cũng khó mà. Bây giờ ta thì cái loại mà thấy cái gen ở trong ống nghiệm để mà sinh ra một con vật hoặc con người đều là nó cũng bị quá sinh rồi, cũng quá sinh. Bởi vì các con nhớ nè, thấp sanh nè, thai sanh nè, nõn sanh, quá sanh, thấy không? Mà quá sanh tức là cái người mà có đủ cái năng lực tăng lực đó, người ta hợp sắp gen lại người ta quá sanh, gọi là biến quá. Nhưng mà cái người người mà có đủ năng lực, có đủ năng lực mà quá sanh thì cái người đó phải sống toàn thiện chứ không thể nào ác. Cho nên khi mà quá sanh được con người thì cái người mà người ta quá sanh dễ, từ cái tâm mà người ta dùng cái năng lực tâm của người ta quá sanh, nó không phải là những máy móc mà đẹp mà ở trong chánh niệm, con hiểu không? Bây giờ từ đó cái tâm của cái người mà cái đứa bé mà sinh ra bằng hay hoặc là cái con người mà sinh ra là con người toàn thiện, chứ không thể nào mà cái con người mà quá sanh của một bậc mà tu chứng á mà quá sanh ra là con người đó còn ác, cái đó hoàn toàn là người thiện. Cho nên khi quá sanh thì con người đó không thể sống ở trong cái thế gian của chúng ta được. Bởi vì trong thế gian chúng ta là mọi người đều có ác có thiện. Còn cái người quá sanh là cái người toàn thiện, người ta không thể sống. Vì vậy mà người ta sẽ bị diệt, người ta sẽ bị cái con người chúng ta diệt. Cho nên vì vậy mà các cái nhà mà tu tập được cái năng lực mà quá sanh, họ không quá sanh đâu. Bởi vì họ quá sanh là biết cái người mà quá sanh ra không thể sống với con người chúng ta được. Đó là một cái điều kiện. Cho nên vì vậy nó vẫn ở trong cái dòng của nhân quả rồi. Mà nó trong dòng nhân quả thì nó có bốn lại sanh chứ không phải là một lại sanh. Cho nên vì vậy mà khi sinh ra như vậy, nó cũng ở trong cái những cái hợp chất của nó cũng tứ đại ngoài đàng hoàng. Nó có tứ đại chứ, dù là ở trong cái khoa học nó, ở trong ống nghiệm nó vẫn mang cái tứ đại như vậy. Nhưng mà tứ đại nó phải có sự hoại diệt của tứ đại. Tứ đại nó là duyên hợp của nó rồi. Cho nên nó có sự vô thường của nó rồi. Cho nên nó không phải là khi quá sanh vậy nó dễ diễn, nó sống triệu năm, vạn năm đâu. Phải là nó cũng bị hoại diệt do cái luật vô thường, cái luật nhân quả của nó không thể nào chỉ diễn được. Thì dù thầy có quá sanh đi nữa thì cái luật vô thường của cái quá sanh này nó vẫn bị chi phối. Các con hiểu được cho nên nó ở trong nhân quả hết.
Thầy con nghĩ là loài hóa sinh giống như là muỗi, những cái dòng sắp sinh giống như muỗi măng này, mà con nghĩ nếu mà cái thuyết là Phật mình mà bảo rằng là đi đầu thai thì con nghĩ một ngày mấy triệu của muộn nó chết rồi làm sao mà đi đầu thai cho kịp. Nhưng con cũng thắc mắc, con nói thì sao nó chết thì đủ buồn gì rồi đầu thai đâu mà nó đầu thai cho kịp.
Cái nghiệp con nên nhớ là cái luật của nhân quả như vậy. Bây giờ một con muỗi nó sinh ra trong cái thời gian ngắn của nó thôi, còn nói về cái từ cái con lăng quăng nó thành cái con muỗi, thì con lăng quăng mà thành cái con muỗi chẳng qua là một cái giai đoạn của nó để mà trưởng thành lên thôi, chứ không có gì khác. Cũng như bây giờ thầy từ một đứa bé mà thầy trở thành một người thanh niên, nó phải có một sự mà thay đổi. Người ta gọi là tuổi dậy thì, nó trở thành một người thanh niên thì nó phải dậy thì, tức là cái sự thay đổi. Thì con mũi từ con quan mặt thành con mũi thì nó là cái quá xanh rồi, cái quá xanh nó không phải vậy. Cho nên người ta hiểu, ví dụ như một con sâu mà nó sẽ trở thành là một con bướm, thì cái đó gọi là quá xanh. Nó là phải hiểu là từ con sâu mà trở thành con bướm, đó là một cái giai đoạn trưởng thành của nó. Chứ con sâu con ví dụ như con nhộng, nó quá thành là con bướm của con nhộng chứ không thể là con bướm của một con sâu khác được, nó không thể quá là được đâu. Nhưng mà cái đó là cái giai đoạn trưởng thành của nó để trở thành con bướm. Từ con bướm nó sinh ra cái trứng nó nở là con sâu nó cái giai đoạn nó lớn dần để nó trở thành con bướm, chứ không thể nào là đó là con sâu. Chứ là người ta có con mà bởi vậy nó đẻ ra cái trứng con lăng quăng, từ con lăng quăng nó trưởng con lăng quăng nó quá thành con bướm. Sao mà hiểu gì đó? Còn cái này quá không có ở trong cái không gian chúng ta, nó tất cả nó ở trong không gian. Cái người mà người ta có cái trí mà của hạ, người ta thấy tất cả những cái sen đó, người ta thấy rõ ràng trong không gian nó đủ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy bây giờ trong không gian chúng ta có đủ cái chất khổ ở trong này, nhưng mà chúng ta không thể ăn được cái chất khổ ở trong không gian này được, mà chúng ta phải ăn qua cái loại cây đó, nó ăn lên thì nó ra bông ra trái, thì chúng ta ăn bông trái thì chúng ta, hoặc là những con vật ăn cái bông trái nó ăn những rau cỏ rồi nó mới da thịt nó mới mập ra, chúng ta mới bắt nó để mà chúng ta ăn thịt, tức là chúng ta phải ăn qua cái những cái chất cổ nó ở trong không gian nó đủ. Nhưng mà chúng ta không thể hấp thụ được trực tiếp qua cái chất cổ đó, mà chúng ta phải hấp thụ qua cái loại cây cỏ, qua một cái loại động vật, để rồi chúng ta mới có cái sự sống nuôi cái tứ đại của chúng ta. Đó là cái sự hấp thụ của chúng ta, nó hấp thụ vào cái cơ thể chúng ta bằng cái con đường ăn uống. Cho nên chúng ta, nếu một cái người mà tu sĩ mà chúng ta hấp thụ cái chất cổ, là chúng ta phải hấp thụ từ cái lỗ chân lông của nó hấp thụ từ những cái chất cổ ở bên không gian của nó sẽ thu hút những cái chất cổ đó, nó tạo thành cái lực để nuôi cơ thể của nó, thì đó là cái hấp thụ. Ở đó là thầy cũng nói như vậy để thấy được rằng trong cái sự sống của chúng ta đều là cái tứ đại này, nó phải có cái tứ đại bên ngoài nó nuôi, nếu mà không có tứ đại bên ngoài thì nó không nuôi được cái thân của chúng ta. Đó là cái điều mà khoa học phải chấp nhận điều đó thôi. Cho nên mỗi cái gì mà đạo Phật nói là chúng ta phải suy ngẫm, nó là thật chứ không phải là nó là cái mơ hồ. Đức Phật nói ta nói mà các ngươi mà hiểu bằng cái tưởng thì ta có nói láo. Nghĩa là mình tưởng ta mình hiểu lời Đức Phật nói, thì Đức Phật đã xác định tâm tiến bộ bên kia. Đức Phật nói nếu mà ta nói một cái điều là ý thức của mọi người đều hiểu như vậy hết, đều biết như vậy, thì đó là ta không nói láo. Mà ta nói mà các người dùng tưởng mà để hiểu, ở đây những cái điều mà thầy nói ở đây, chúng ta nên lấy cái ý thức của chúng ta mà hiểu, đừng có từng nghĩ tưởng ra một cái điều gì hết, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ ràng là phù hợp. Cho nên trong cái câu hỏi này thì thầy trả lời cho con, thì con sẽ suy ngẫm lại bằng cái ý thức của mình sẽ hiểu một cách rõ ràng. Nó không có, bởi vì dù là bây giờ Đức Phật nói bây giờ cây cỏ tất cả mọi cái đều là nó bị cái sự hoại diệt của luân hồi của nhân quả, nó vô thường ở trong cái này, thể có sắc là có sự hoại diệt, nó không có cái vật gì mà gì diễn hành, không có cái vật gì mà gọi là trường tồn diễn hành. Cho nên tất cả những cuộc giảm pháp, tất cả mọi pháp đều là vô thường, mà thể mọi pháp đều là vô thường đều là khổ. Cho nên dù là nhà bác học người ta có thể mà cho một con vật sinh ra ở trong cái ống nghiệm, thì con vật hay là con người cũng đều là nằm ở trong lực vô thường của nhân quả, không thể nào trốn chạy được. Đó thì hôm nay thì nói về cái luật nhân quả để mà thấy được cái sự vô thường của nhân quả. Cho nên không có con vật gì mà chúng ta tạo ra mà nó là thường hàng được cả. Chỉ có bây giờ một cái điều kiện mà luôn luôn mà thường hàng, điều kiện luôn luôn thường hàng là cái thường hàng như thế nào? Khi mà cái vật đó không còn tái sanh luân hồi, nó thoát ra khỏi cái dòng mà nhân quả luân hồi, thì cái vật đó thường hàng. Vậy thì bây giờ chúng ta biết ở trong cái luân hồi nhân quả là do cái tâm tham sân si của chúng ta. Từ bây giờ, ví dụ như bây giờ cái tham vọng của con người là muốn chúng ta sử dụng những cái gen, những cái máy móc để chúng ta tạo ra những con vật, rồi chúng ta sẽ tạo ra những con người. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng cái vạn vật nó sinh ra, nó nó phải có một cái môi trường sống của nó. Trước khi mà con người có mặt ở trên hành tinh này thì cái môi trường sống nó phải có những cái chất để mà nuôi cái con người thì con người mới sinh ra. Còn nếu mà không có cái chất sống nuôi con người thì con người không sinh ra. Thì cái gì nhà khoa học mà nghiên cứu làm ra một con vật, mà con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Nếu là ví dụ như bây giờ quá sinh nó ra được, tạo nó ra được bằng máy móc ra được một con vật, vậy thì con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Thì tức là nó cũng phải tiếp nhận những cái vật của môi trường sống nó. Nếu mà con vật này mà đưa lên trên trăng mà nó sống được á, cái nơi mà nó chết nó sống được á, như vậy là nhà khoa học nó vượt qua cái môi trường sống. Thầy nói rằng đây là nó vượt hơn cái việc làm của Phật rồi. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ. Bây giờ nó tạo thành một con cừu đi, một con cừu nó đem lên trên trăng để con cừu đó, nó để hít thở không khí trên đó để mà nó sống, thì chắc chắn là con cừu cũng không bao giờ sống được. Bởi vì từ ở trong cái môi trường sống của chúng ta là môi trường nhân quả, mà Đức Phật nói chúng ta là những con người thừa từ của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ của chúng ta. Do đó mà lúc nào chúng ta cũng bị luân hồi là do cái môi trường này. Cho nên chúng ta ở trong cái môi trường này mà chúng ta tạo ra những con vật, những loài động vật nào thì loài động vật đó vẫn bị chi phối trong cái luật nhân quả của nó. Bởi vì nhà bác học không thể nào tìm cái gen ngoài ra cái môi trường sống của chúng ta mà có cái gen. Đi ra khỏi ngoài cái môi trường sống này mà đi tìm cái vật mà để khác hơn thì không thể nào mà đem vào cái hành tinh của chúng ta, cái môi trường sống của chúng ta mà tạo ra con vật ở trên cái này. Đó là câu hỏi của con là câu hỏi thứ ba. Đầu bắt đầu câu hỏi thứ tư.
Thầy, câu hỏi thứ hai. Thầy con xin phép thầy giải thích thêm cho con là mình giữ cái giới phát sinh là hồ sinh tối đa, mà thầy sao con muỗi là ít có người hồ sinh mà ngay cả hàng tuổi thì cũng vậy, là thầy nói là nó chết là nó hết thôi, không có hồ sinh nữa đâu. Mà con chỉ nghĩ rằng là nếu mà đã là tuổi thì mình sẽ hồ sinh 100%, trừ những cái trường hợp là vô tình thôi. Thầy con thấy con muỗi là ít có người hồ sinh, mà là thầy muỗi mà nó chết thì không có biết nó có con
sinh
trở lại được
nữa
không, hay là nó chết là nó đi luôn.
Không có một cái vật gì mà đã là luân hồi thì vật gì nó cũng có sự luân hồi của nó. Thì dù có mũi, con mọc, con kiến, con vật gì nhỏ nhất thì nó cũng có luân hồi. Nó không thể nào mà còn cái gì nó là môi trường. Nếu mà nó không luân hồi thì không có con mũi nữa. Từ con người mình cũng có thể sinh ra con mũi mà. Bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà cái từ trường của mình từng chị mà làm hát của mình sẽ sang cho con mũi có gì đâu, chỉ là thường thôi, đâu có cái gì đâu. Bởi vì tất cả những cái côn, những cái vật gì mà hiện có mặt ở trên hành tinh này đều là phải là cái môi trường sống rồi. Mà môi trường sống thì nó phải có. Bây giờ nếu mà mình ở đây thì nói là không có một cái dưỡng nước dơ bẩn, cái dưỡng nước ẩm ướt thì làm sao mà có trứng những con mũi đẻ đó được, làm sao có con mũi không? Nó phải có cái môi trường, cái môi trường đó nó tạo ra thì nó mới sinh ra được cái loài đó, chứ không thể nào. Còn bây giờ ở trong cái đống rác khô kia thì nó sẽ sinh ra những cái loài vật ở trong đống rác khô, nhưng mà khi mưa cái đống rác nó bị ẩm ướt, nó sẽ mưa rồi nó một đi, thì nó cái chất mà cái rác một đó nó sẽ nuôi sống được cái loài vật đó, thì hai từ đống rác đó nó sẽ sinh ra cái loài vật để mà ăn cái đó. Còn bây giờ cái đống rác khô kia thì nó có những cái vật gì ở dưới đó để cho một cái con vật đó để sinh ra, thì trong cái đống rác khô nó chỉ có con vật chứ không có. Nhưng mà con vật ở trong khô chứ không phải con vật ở dưới. Cho nên khi mà cái đống rác khô đó, cái con vật ở trong khô đó mà một cơn mưa ngập thì những cái loài vật đó sẽ bị chết. Thì bắt đầu chết đi thì cái đống rác một đó nó do cái ẩm ướt, do cái độ ẩm đó nó sẽ sinh ra cái loài vật. Cho nên ở đây cái môi trường sống nó thay đổi liên tục do cái nghiệp quả của con người, nghiệp quả của con vật mà họ lấy. Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp quả luân hồi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị quây quần ở trong cái luân hồi này. Từ con người chúng ta sẽ trở thành cái mọc, cái mũi trên. Chúng ta không có cái đôi mắt mà vô hạn, chúng ta không có nhìn thấy suốt được. Nhưng mà thấy được con mũi đó là cha mẹ mình biết được không? Nó còn hiểu điều đó không? Nhưng mà cái đôi mắt đó chúng ta sẽ thấy như vậy là rõ ràng là chúng ta vô tình mà chúng ta coi cái mạng sống của con mũi quá rẻ. Cho nên mỗi lần mà chúng ta biết đem tiền bạc bố thí cho người này kia mà một chút máu chúng ta con mũi cắn là chúng ta đặt con mũi. Vậy chúng ta có phải là người bố thí không? Quá là ác chứ đâu phải là bố thí. một chút xíu máu chúng ta có chết không, mà chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đem gạo, đem thóc, đem mì gói, đem này kia để cho một cái số người người ta đang bị lũ lụt kia này, mình chỉ thấy con người à, chứ còn mình không thấy con vật là một mạng sống cho người ta sao? Cho nên tứ vô lượng tâm để giải chúng ta làm gì đây? Để chúng ta đối xử với loài vật như là loài người, chứ không phải chúng ta coi rẻ, chúng ta tưởng mình là ngon lắm, chúng ta coi mình cứ nuôi con vật. Người ta thú rõ ràng chúng ta còn đặc hơn con thú vật, chứ không phải không? Mỗi một cái tâm sân chúng ta khởi lên, chúng ta thấy như thế nào? Giết người được cũng chết, giết mọi người được. Chúng ta là một thái thú, nghĩa là con người chúng ta có thể hoại diệt sự sống trên hành tinh được, chứ con vật nó không hoại diệt. Cho nên chúng ta chưa hẳn là đã thiện đâu. Cho nên nếu mà không có một tôn giáo, không có những người mà dạy chúng ta đạo đức, không chừng con người chúng ta bây giờ còn mình không? Đó, thì chúng ta phải thấy được trong cái vấn đề của tôn giáo, và tôn giáo cũng là những con người quá đau khổ, cho nên người ta mới đẻ ra những cái tôn giáo để hướng dẫn cho chúng ta. Đạo Phật cũng như vậy mà thôi. Đức Phật ngày xưa cũng là con người như chúng ta thôi, nhưng mà trong cái hoàn cảnh nhìn thấy cái khổ của con người, cho nên Ngài mới từ đó, Ngài mới tu tập, cuối cùng Ngài mới thấy được, Ngài mới đẻ ra cái phương pháp tứ vô lượng tâm để chúng ta bình đẳng nhất muôn loài vật. Bây giờ người ta kêu bình đẳng, nam nữ bình đẳng, người ta không kêu bình đẳng với loài vật. Đối với đạo Phật chúng ta phải bình đẳng, tình thương chúng ta phải bình đẳng với muôn loài. Thì con mũi chúng ta đâu có lý nào mà nó cắn đây mà chúng ta lại nở tâm đặc như thế này sao? Chiếu máu chúng ta đâu chết đâu, thế mà chúng ta nở tâm chúng ta làm, đó là chúng ta đã sai.
Có nhiều vị làm cái nấm gì có họ bạc là nếu mà không thịt sâu thì sâu là ăn lúa rồi lấy gì mà nuôi sống con người.
Thầy muốn hỏi con ngày xưa đó, chúng ta có những cái thuốc độc đó không, mà chúng ta cũng có lúa ăn. Bây giờ thầy đặt vấn đề này, cái cây kia nó con thấy nó có ăn bạc màu không, phải không? Tự nó nhiêm nó sống rồi bao nhiêu cái lá của nó đổ xuống làm lại cái đất nào màu mỡ. Cho nên khi người ta phá rừng 3 năm người ta cầm rỉa rất còn tốt, còn chúng ta làm rồi thì chúng ta làm riết bạc màu. Ngày xưa cái cây lúa của chúng ta nó phải cao lên một cây lúa, có phải không? Chúng ta cắt cái bông, bao nhiêu cái rạ của nó nằm xuống nó trở thành làm cái đất màu mỡ. Còn bây giờ cái lúa của chúng ta có một gan à, cắt rồi đem về đốt sạch, đất nó càng ngày càng khô càng tối, phải không? Mà càng đổi thì các con biết khi mà nó càng đổi đất nó màu mỡ thì nó lại sinh ra những cái loại côn trùng rất tốt đẹp của nó, còn nó càng đổi thì nó sinh ra cái loại côn trùng phá hoại. Bây giờ mới dùng thuốc này mà sẽ làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm độc dược, và những cái bông lúa hoặc là hoa quả của chúng ta trở thành những độc dược mà chúng ta không biết, tự chúng ta đã giết chúng ta đó, phải không? Do nó thầy nói cái cây, lẽ ra cái cây nó lớn vậy nó ăn sẽ bạc màu, nhưng mà chúng ta chặt nó đi rồi chúng ta lấy nó làm gỗ đi, nó có lợi ích cho chúng ta rồi đó, mà cái đất của nó các con sẽ thấy nó màu mỡ. Trái lại bây giờ chúng ta làm cái gì nữa rồi cuối cùng chúng ta phải bón phân thêm thôi, rốt cuộc đất chúng ta bạc màu, trong chất giả rất là chất giả, không có màu mỡ. Tại sao vậy? Các nhà khoa học khi nghiên cứu những cái này bây giờ phải giải cái nguyên phân tro này, nó chất về nó vẫn tốt, nó tốt rồi đó, nó chai đất với chúng ta như đá, nó đúng không? Nghiên cứu như vậy là giết con người chứ không phải là nghiên cứu. Bây giờ đưa cái thuốc rầy này kia nói là bây giờ có bảo vệ mùa màng. Đúng là ngày xưa chúng ta có thuốc rầy, có thuốc sâu đâu mà chúng ta cũng vẫn có mùa màng, ông bà chúng ta vẫn sống như thường. Cái môi trường sống tức là nó tạo chúng ta sống, bây giờ chúng ta tự giết môi trường sống chúng ta rồi, khó không? Như vậy là ai làm chúng ta đau khổ đây? Bây giờ người ta cứ nghĩ rằng phải làm như vậy nó phải có mới có ăn. Ngày xưa người ta làm sao người ta cũng có ăn, người ta làm rồi rạ rơm rạ người ta để lại ở trên mặt đất, cho nên cái mùa sau nó lại màu mỡ, người ta không cần giải phân tro nữa. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục mình giải phân tro, mình giải phân kiểu hóa học, chất hóa học không, làm riết đất chai hết. Như vậy là cái lỗi do mình chứ đâu phải do ăn. Rồi bây giờ mình nói bảo vệ mùa màng, ngày xưa người ta lấy cái gì người ta bảo vệ, người ta vẫn có lúa người ta ăn. Bây giờ đó mình trở lại cái vị trí như thế nào? Các nhà khoa học chúng ta học để làm gì? Để bảo vệ đất đai màu mỡ, để bảo vệ mùa màng, chứ đâu phải để diệt màu mỡ, để diệt đất đai, để diệt mùa màng. Ví dụ diệt mùa màng tức là chúng ta phải đưa ba cái này để mà có sống, để mà lấy phòng nào sống bằng cách chúng ta diệt mùa màng, chứ đâu phải là chúng ta làm cho ruộng đất của chúng ta màu mỡ nữa không? Đây là cái khoa học đi ngược lại cái môi trường sống, nó sẽ hoại diệt chúng ta. Cho nên bây giờ lẽ ra trong cái thời đại chúng ta là con người phải được mạnh khỏe đi, thực phẩm đầy đủ đi, mà còn đau hơn người xưa nhiều. Còn người xưa người ta chỉ ăn cơm với muối à, người ta đâu có thực phẩm như chúng ta, thế mà người ta vẫn khỏe chứ. Bây giờ mình so sánh lại thì mình thấy như thế nào? Đối với cái trí của thầy, thầy thấy chúng ta đã tự diệt chúng ta rồi. Khoa học sẽ đưa đi đến mà chúng ta không có xây dựng một nền đạo đức, chúng ta sẽ phá hoại cái môi trường sống của chúng ta, tức cái nền, cái đất màu mỡ của chúng ta sẽ lần lượt sẽ không màu mỡ nữa. Rồi những cái loại côn trùng, bởi vì khi mà cái môi trường đó mà thải ra những cái chất độc thì nó sẽ sinh ra những cái loài độc, cái loài côn trùng độc hơn. Bởi vì cái môi trường của nó vậy, nó phải sinh ra những loài độc hơn. Cho nên sau cái thời gian xài cái loại thuốc này, thuốc sâu này, thì bắt đầu bây giờ nó sinh ra cái loài sâu này khác, nó kháng, nó chống lại cái thuốc này không có hiệu quả. Bây giờ mới làm thuốc độc hơn nữa thì diệt cái này nó lại sinh ra nữa, cái môi trường nó phải sinh ra thôi. Cuối cùng là chúng ta có diệt hết sâu này không? Trong khi ông bà ngày xưa chúng ta không diệt con nào hết, thế là có con sâu đầy thôi, lúa người ta cũng vẫn đầy vô. Đó là cái chúng ta sai rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa được không? Nếu bây giờ mà chúng ta sửa mà chúng ta sống theo ông bà chúng ta ngày xưa thì chúng ta không có một gạo. Tập dưỡng ở trên môi trường chúng ta rồi, nó sinh ra những cái loài sâu bọ này rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải biết cách để mà lần lượt chúng ta phải sử dụng đất đai màu mỡ trở lại. Tất cả những khuyến khích nông dân, những cái chất mà cái cây nó lên, thì khi mà chúng ta ăn được cái quả của nó rồi, cây đó là cái thân của làm cái đất màu mỡ, không được dẹp, không được đốt, chúng ta đem đốt là nguy hiểm. Bây giờ như rác như thế này thì để như thế này thì nó sẽ tốt cho cái đất màu mỡ. Còn thầy quét sạch thì đốt đi, cái đất nó sẽ chết đó. Sau này nó sẽ cằn cỗi đất hết, nó không còn đâu. Đó là cái sai của chúng ta. Cái xác mà dơ bẩn nhất là những cái giấy, những cái bọc nỉ lông của chúng ta, cái đó mà quăng bậy bạ là rất dơ, nó thành sau này nó thành cái lớp bụi. Cái lớp bụi đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể sự sống của chúng ta, vì nó là chất hóa học. Không còn hiểu. Còn cái lá cây chứ nó không phải là chất hóa học. Nó rất tốt, nó làm được màu mỡ. Theo không thầy nói theo cái trí của một cái người tu sĩ thôi, với cái tình thương yêu cái sự sống. Thương yêu sự sống không có nghĩa là thương yêu con vật không, mà thương yêu cả cái nền đất của nó. Nghĩa là đất nước của nó đều thương yêu. Một ly nước thầy uống nè, thầy không dám phí bỏ một chút thầy đạt, bởi vì thầy thương yêu cái sự sống. Nhờ nó mà thầy sống, cho nên thầy không dám phí. Đó là cái tình thương yêu. Một cái người mà tu theo cái giới luật của Phật, người ta có những cái tâm thương yêu người ta như vậy. Đó thì các con sẽ thấy rằng trong cái vấn đề mà đạo đức hiếu sinh đó, là cái gì, cái giới luật, nhưng mà nãy con nói giới sát tân đó, từ con mũi này kia chúng ta phải thấy rằng nó là anh em của chúng ta, ruột thịt của chúng ta hết, từ một cha nhân quả mà sinh ra. Cho nên nếu mà cái người mà tu sĩ mà chúng ta mà tu được cái tâm từ bi rồi thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là tâm mình hoàn toàn thanh thản, là không bao giờ mình có làm, không bao giờ mình có. Cho nên con người chúng ta còn đang ở trong một cái bản chất hung ác của một cái loài động vật, chưa phải là sự tu diệt. Thì hôm nay thì các con hỏi thì thầy giải thích, sẽ nói, rồi các con lần lượt tư duy suy nghĩ khi bị
như thế này. Thì một cái câu hỏi thứ ba của con là chỉ tăng đồ dụng, có nghĩa là
về mặt giáo hội. Thì như vậy, bây giờ đi con đường trong cái nguyên vị của Đức Phật dạy, chúng ta khi nào chúng ta tu chứng rồi chúng ta mới lên. Chúng ta tu chứng tức là chúng ta sẽ là nhân quả luân hồi. Bây giờ có thời gian, vậy thì bây giờ chúng ta biết cái tâm cái luân hồi nhân quả là do cái tâm tham sân si của chúng ta. À, từ bây giờ ví dụ như bây giờ cái tham vọng của con người là muốn để chúng ta dùng sử dụng những cái gen, những cái máy móc để chúng ta tạo ra những con vật, rồi chúng ta sẽ tạo ra những con người. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng cái vạn vật nó sinh ra nó phải có một cái môi trường sống của nó. Trước khi mà con người có mặt ở trên hành tinh này thì cái môi trường sống nó phải có những cái chất để mà nuôi cái con người thì con người mới sinh ra. Còn nếu mà không có cái chất sống nuôi con người thì con người không sinh ra. Thì cái gì nhà khoa học mà nghiên cứu làm ra một con vật mà con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Nếu là ví dụ như bây giờ quá sinh nó ra được, tạo nó ra được bằng máy móc ra được một con vật, vậy thì con vật này nó sẽ ăn cái gì nó sống? Thì tức là nó cũng phải tiếp nhận được cái vật của môi trường sống nó. Nếu mà con vật này mà đưa lên trên trăng mà nó sống được á, cái nơi mà nó chết nó sống được á, như vậy là nhà khoa học nó vượt qua cái môi trường sống. Thầy nói rằng đây là nó vượt hơn cái việc làm của Đức Phật. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ. Bây giờ nó tạo thành một con rùa đi, một con rùa, nó đem lên trên trung tâm để con rùa đó, nó để hít thở không khí trên đó để mà nó sống, thì chắc chắn là con rùa cũng không bao giờ sống được. Bởi vì từ ở trong cái môi trường sống của chúng ta là môi trường nhân quả, mà Đức Phật nói chúng ta là những con người thừa từ của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ của chúng ta, do đó mà lúc nào chúng ta cũng bị luân hồi là do cái môi trường này. Cho nên chúng ta ở trong cái môi trường này mà chúng ta tạo ra những con vật, những loài động vật nào thì loài động vật đó là sự chi phối trong cái luật nhân quả của nó. Bởi vì nhà bác học không thể nào tìm cái gen ngoài ra cái môi trường sống của chúng ta mà có cái gen. Đi ra khỏi ngoài cái môi trường sống này mà đi tìm cái vật mà để khác hơn thì không thể nào mà đem vào cái hành tinh của chúng ta, cái môi trường sống của chúng ta mà tạo ra con vật ở trên chúng ta. Đó là câu hỏi của con là con hỏi thứ ba. Đầu bắt đầu con vật con thứ tư.
Thầy câu hỏi thứ hai. Thầy con xin các thầy giải thích cho con mình giữ cái giới phát sinh là hồ sinh tối đa. Là thầy con mũi là ít có người hồ sinh mà ngay cả hai cũng kỳ cũng vậy. Thầy nói là nó chết là nó hết thôi, không có hồ sinh nữa đâu. Rồi con thiết nghĩ rằng là nếu mà đạo là tu sĩ thì mình sẽ hồi sinh 100%, trừ những cái trường hợp mà cố tình thôi. Để con thấy con mũi ít có người hồi sinh, mà là thay mũi mà nó chết thì không có biết nó có con sẽ mình trở lại được nữa không, hay là nó chết để nó đi luôn.
Không có một cái vật gì mà đã là luân hồi thì vật gì nó cũng có sự luân hồi của nó. Thì dù con mũi, con ngọc, con kiến, con vật gì nhỏ nhất nhất thì nó cũng có luân hồi. Nó không thể nào mà luân hồi, bởi vì nó là môi trường. Nếu mà nó không luân hồi thì không có con mũi nữa. Từ con người mình cũng có thể sinh ra con mũi mà. Bây giờ mình mang cái thân này, nhưng mà cái từ trường của mình, từng cái chuyện mà làm ác của mình sẽ sinh ra con mũi có gì đâu, chỉ là từ trường. Đâu có cái gì đâu, bởi vì tất cả những cái côn, những cái vật gì mà hiện có mặt ở trên hành tinh này đều là phải là cái môi trường sống rồi. Mà môi trường sống thì nó phải có. Bây giờ nếu mà mình ở đây thì nói là không có một cái dưỡng nước dơ bẩn, dưỡng nước ẩm ướt, thì làm sao mà có thứ con mũi chạy ở đó được, làm sao có con mũi. Nó phải có một cái môi trường đó nó tạo ra thì nó mới sinh ra được cái loài đó, chứ không thể nào mà có. Bây giờ ở trong cái đống rác khô kia thì nó sẽ sinh ra những cái loài vật ở trong đống rác khô. Nhưng mà khi mưa, cái đống rác nó bị ẩm ướt, nó sẽ mưa rồi nó một đi, thì nó cái chất mà cái rác một đó nó sẽ nuôi sống được cái loài vật đó. Thì ngay từ đống rác đó nó sẽ sinh ra cái loài vật để mà ăn cái đó. Còn bây giờ cái đống rác khô kia thì nó có những cái vật gì ở dưới đó để cho có cái con vật đó sinh ra. Thì trong cái đống rác khô nó sẽ có con vật chứ không có. Nhưng mà con vật ở trong khô chứ không phải con vật ở dưới. Thì khi mà cái đống rác khô đó, cái con vật ở trong khô đó mà một cơn mưa ngập thì những cái loài vật đó sẽ bị chết. Thì bắt đầu chết đi thì cái đống rác một đó nó do cái ẩm ướt, do cái độ ẩm đó nó sẽ sinh ra cái loài vật. Cho nên ở đây cái môi trường sống nó thay đổi liên tục, do cái nghiệp quả của con người, nghiệp quả con vật mà họ lấy. Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp quả luân hồi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị quây quần ở trong cái luân hồi này. Từ con người chúng ta sẽ trở thành cái mọc, cái mũi, cái chân. Chúng ta không cái đôi mắt mà vô hạn, chúng ta không có nhìn thấy suốt được. Nhưng mà thấy được con mũi đó là cha mẹ mình biết được không? Nó còn hiểu điều đó. Nhưng mà cái đôi mắt đó chúng ta sẽ thấy. Như vậy là rõ ràng là chúng ta vô tình mà chúng ta coi cái mạng sống của con mũi quá rẻ. Cho nên mỗi lần mà chúng ta biết đem tiền bạc cố ý cho người này kia, mà một chút máu chúng ta con mũi cắn là chúng ta đập con mũi. Vậy chúng ta có phải là người bố thí không? Quá lạ chứ đâu phải là bố thí. Một chút xíu máu chúng ta có chết không mà chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đem gạo, đem thóc, đem mì gói, đem này kia để cho một cái số người ta đang bị lũ lụt kia rồi. Mình chỉ thấy con người à, chứ còn mình không thấy con vật là mạng sống của người ta sao? Cho nên tứ vô lượng tâm để dạy chúng ta làm gì đây? Để chúng ta đối xử với loài vật như là loài người, chứ không phải chúng ta coi rẻ. Chúng ta tưởng mình là ngon lắm, chúng ta tưởng mình có như con vật. Người ta thú rõ ràng chúng ta còn nhập hơn con thú vật, chứ không phải không? Mỗi một cái tăng sinh chúng ta khởi lên chúng ta thấy như thế nào? Giết người được đúng chứ, giết mọi người được. Chúng ta là một thánh thú, nghĩa là con người chúng ta có thể hoại diệt sự sống trên hành tinh được, chứ con vật nó không hoại diệt. Cho nên chúng ta chưa hẳn là đã thiện thôi. Cho nên nếu mà không có một tôn giáo, không có những người mà dạy chúng ta đạo đức, không chừng con người chúng ta bây giờ còn đó, thì chúng ta phải thấy được trong cái vấn đề của tôn giáo. Và tôn giáo cũng là những con người quá đau khổ, cho nên người ta mới đẻ ra những cái tôn giáo để hướng dẫn cho chúng ta. Đạo Phật cũng như vậy mà thôi. Đức Phật ngày xưa cũng là con người của chúng ta thôi. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nhìn thấy cái khổ của con người, cho nên Ngài mới từ đó, Ngài mới tu tập. Cuối cùng Ngài mới thấy được, Ngài mới đẻ ra cái phương pháp tứ vô lượng tâm để chúng ta bình đẳng nhất muôn loài vật. Bây giờ người ta kêu bình đẳng, nam nữ bình đẳng, người ta không kêu bình đẳng với loài vật. Đối với đạo Phật chúng ta phải bình đẳng, tình thương chúng ta phải bình đẳng với muôn loài. Thì con mũi chúng ta đâu có lý nào mà nó cắn đây mà chúng ta lại nở tâm đậm như thế này sao? Chiếu máu chúng ta đâu chết đâu, thế mà chúng ta nở tâm chúng ta làm gì? Đó là chúng ta đã sai.
Có nhiều vì nó làm cái nhóm gì đó họ bạc nghe liệu mà không thịt sâu thì sâu nó ăn lũa rồi lấy gì mà nuôi sợ con người.
Thầy muốn hỏi con ngày xưa đó chúng ta có những cái thuốc độc đó không mà chúng ta cũng có lúa ăn. Bây giờ thầy đặt vấn đề này, cái cây kia nó con thấy nó có ăn bạc màu không, phải không? Tự nó nhiêm nó xong rồi bao nhiêu cái lá của nó đổ xuống làm lại cái đất nào màu mỡ. Cho nên khi người ta phá rừng 3 năm người ta cầm tỉa rất còn tốt. Còn chúng ta làm rồi thì chúng ta làm riết bạc màu. Ngày xưa cái cây lúa của chúng ta nó phải cao lên một cây lúa, có phải không? Chúng ta cắt cái bông, bao nhiêu cái rạ của nó nằm xuống nó trở thành làm cái đất màu mỡ. Còn bây giờ cái lúa chúng ta có một gan này, cắt rồi đem về đốt sạch, đất nó càng ngày càng khô càng đổi, phải không? Mà càng đổi thì các con biết khi mà nó càng đổi đất nó màu mỡ thì nó lại sinh ra những cái loại côn trùng rất tốt đẹp của nó. Còn nó càng đổi thì nó sinh ra cái loại côn trùng phá hoại. Bây giờ mới dùng thuốc rầy mà xịt làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm độc dược. Và những cái bông lúa hoặc là hoa quả của chúng ta trở thành những độc dược mà chúng ta không biết, tự chúng ta đã giết chúng ta đó, phải không? Do đó thầy nói cái cây lẽ ra cái cây nó lớn vậy nó ăn sẽ bạc màu, nhưng mà chúng ta chặt nó đi rồi chúng ta lấy nó làm gỗ đi, nó có lợi ích cho chúng ta rồi đó. Mà cái đất của nó các con sẽ thấy nó màu mỡ. Trái lại bây giờ chúng ta làm cái gì nữa rồi cuối cùng chúng ta phải bón phân thêm không, rốt cuộc đất chúng ta bạc màu thành chất giả, rất là chất giả, không có màu mỡ. Tại sao vậy? Các nhà khoa học nghiên cứu những cái này, bây giờ phải giải cái nghiên phân tro này, nó chất về nó vẫn tốt, nó tốt rồi đó, nó chai đất của chúng ta như đá, có đúng không? Nghiên cứu như vậy là giết con người chứ không phải là nghiên cứu. Bây giờ đưa từ thuốc rầy này kia nói là bây giờ nó bảo vệ người mà. Đúng là ngày xưa chúng ta có thuốc rầy, có thuốc sâu đâu mà chúng ta cũng vẫn có mùa màng, ông bà chúng ta vẫn sống như thường. Để môi trường sống tức là nó tạo chúng ta sống, bây giờ chúng ta tự giết môi trường sống chúng ta rồi, khó không? Như vậy là ai làm chúng ta đau khổ đây? Bây giờ người ta cứ nghĩ là phải làm như vậy nó phải có mới có ăn. Ngày xưa người ta làm sao người ta cũng có ăn, người ta làm rồi rạ rơm rạ người ta để lại ở trên mặt đất, cho nên cái mùa sau nó lại màu mỡ, người ta không cần vậy, không cho nữa. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục mình giải phân tròn, mình giải phân kiểu hóa học, chất hóa học không, làm hết đất cha hết. Như vậy là cái lỗi do mình chứ đâu phải do ai. Rồi bây giờ mình nói bảo vệ mùa màng, ngày xưa người ta lấy cái gì người ta bảo vệ, người ta vẫn có lúa người ta ăn. Diệt đất đai để diệt một mùa màng. Ví dụ diệt mùa màng tức là chúng ta phải đưa ra cái này để mà có sống, để mà lấy phần nào sống bằng cách chúng ta diệt mùa màng chứ đâu phải là chúng ta làm cho ruộng đất của chúng ta màu mỡ nữa không. Đây là cái khoa học đi ngược lại cái môi trường sống, nó sẽ hoại diệt chúng ta. Cho nên bây giờ lẽ ra trong cái thời đại chúng ta là con người phải được mạnh khỏe đi, thực phẩm đầy đủ gì mà còn đau hơn người xưa nhiều. Còn người xưa người ta chỉ ăn cơm với muối à, người ta đâu có thực phẩm như chúng ta, nhưng mà người ta vẫn khỏe chứ. Thôi bây giờ mình so sánh lại thì mình thấy như thế nào? Đối với cái trí của thầy, thầy thấy chúng ta đã tự diệt chúng ta rồi. Khoa học sẽ đưa đi đến mà chúng ta không có xây dựng một nền đạo đức, chúng ta sẽ phá hoại cái môi trường sống của chúng ta, tức cái nền, cái đất màu mỡ của chúng ta sẽ lần lượt sẽ không màu mỡ nữa. Rồi những cái loại côn trùng, bởi vì khi mà cái môi trường đó mà thải ra những cái chất độc thì nó sẽ sinh ra những cái loài độc, cái loài côn trùng độc hơn. Bởi vì cái môi trường của nó vậy, nó phải sinh ra những cái loài độc hơn. Cho nên sau cái thời gian hai cái loại thuốc này, thuốc sâu này thì bắt đầu bây giờ nó sinh ra cái loài sâu này khác, nó kháng, nó chống lại cái thuốc này không có hiệu quả. Bây giờ mới làm thuốc độc hơn nữa thì diệt cái này nó lại sinh ra nữa, cái môi trường nó phải sinh ra thôi. Cuối cùng là chúng ta có diệt hết sâu này không? Chúng ta không diệt con nào hết. Đó là cái chúng ta sai rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa được không? Nếu bây giờ mà chúng ta sửa mà chúng ta sống theo ông bà chúng ta ngày xưa thì chúng ta không có một gạo ăn. Bởi vì cái môi trường chúng ta ô nhiễm nè, độc dược ở trên môi trường chúng ta rồi, nó sinh ra những cái loài sâu bọ này rồi, bây giờ chúng ta làm sao? Thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải biết cách để mà lần lượt chúng ta phải sử dụng đất đai màu mỡ trở lại. Tất cả những khuyến khích nông dân, những cái chất mà cái cây nó lên, thì khi mà chúng ta ăn được cái quả của nó rồi, cây đó là cái thân của làm cho đất màu mỡ, không được dẹp, không được tốt, chúng ta đem đốt là nguy hiểm. Bây giờ như rác như thế này thì để như thế này thì nó sẽ tốt cho cái đất màu mỡ, còn thầy quét sạch thì đốt đi, cái đất nó sẽ chết đất, sau này nó sẽ cằn cỗi đất hết, nó không còn đâu. Đó là cái sai của chúng ta. Cái xác mà dơ bẩn nhất là những cái giấy, cái bọc nỉ lông của chúng ta, cái đó mà quăng bậy bạ là rất dơ, nó thành sau này nó thành cái lớp bụi. Cái lớp bụi đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể sự sống của chúng ta, vì nó là chất hóa học. Không còn hiểu. Còn cái lá cây chứ nó không phải là chất hóa học đâu, nó rất tốt, nó làm được màu mỡ. Nếu không, thầy nói theo cái trí của một cái người tu sĩ thôi, với cái tình thương yêu cái sự sống. Thương yêu sự sống không có nghĩa là thương yêu con vật không, mà thương yêu cả cái nền đất của nó. Nghĩa là đất nước của nó đều thương yêu. Một ly nước thầy uống nè, thầy không dám phí bỏ một chút thầy đã, bởi vì thầy thương yêu sự sống, nhờ nó mà thầy sống, cho nên thầy không dám phí. Đó là cái sự thương yêu. Một cái người mà tu theo cái giới luật của Phật, người ta có những cái tâm thương yêu người ta nhiều. Đó thì các con sẽ thấy rằng trong cái vấn đề mà đạo đức hiếu sinh đó, là cái gì, cái giới luật, nhưng mà lại con nói giới sát sanh đó, từ con mũi này kia chúng ta phải thấy là nó là anh em của chúng ta hết, ruột thịt của chúng ta hết, từ một cha nhân quả mà sinh ra. Cho nên nếu mà cái người mà tu sĩ mà chúng ta mà tu được cái tâm từ bi rồi thì chúng ta thấy là rõ ràng là tâm mình hoàn toàn thanh thản, là không bao giờ mình có, không bao giờ mình có. Cho nên con người chúng ta còn đã ở trong một cái bản chất hung ác của một cái loài động vật, chưa phải là sự tu. Thì thứ hai thì mấy con hỏi thì thầy giải thích, sẽ nói rồi các con lần lượt tư duy suy nghĩ như thế này.
Một hai câu hỏi thứ ba của con là tính tăng đồ chuẩn, có nghĩa là đạo lý là sẽ không an lạc, sẽ không bao giờ thật. Nếu mà mình cứ bày lên làm thì cuộc đời tu sĩ mình sẽ luôn ít qua thời gian, mình luôn bỏ thời gian, mình không có một ngày an lạc. Có nhiều vị tâm sự với con là khi chưa vào tu á thì phải thích lắm, mà khi vào tu rồi càng tu là càng thấy đau khổ, chẳng có được một ngày an lạc. Nên nhiều khi con không biết như thế nào, nếu mà không tiếp tăng đồ chủ thì con cũng không biết làm sao, mà tiếp tăng đồ chủ thì phải hướng dẫn cho đồ chủ mình gắt cái khuôn như xưa nay, nếu không thì mình sẽ bị thiệt thòi về mặt giáo rồi.
Bây giờ đi vô được trong cái nguyên thủy chúng ta là chúng ta khi nào chúng ta tu chứng rồi chúng ta mới được, chúng ta tu chứng tức là chúng ta sẽ làm cái chuyện đúng đắn. Tại sao vậy? Nó có nhiều gian khó, mình chưa làm được mình bảo người ta đừng có tham sân si, mà mình chưa hết tham sân si bảo người ta phải đừng có tham sân si, rồi mình lại dùng những cái lời của các tổ ở trong kinh nguyên thủy để mình lừa đảo người ta kia rằng y pháp chứ đừng y nhân, y theo kinh sách chứ đừng y lời tôi nói. Tôi là một cái vị thầy hướng dẫn người ta, tôi làm chưa được mà tôi bảo người ta y kinh sách dạy người này cũng làm chưa được, rồi những người đệ tử mình cũng làm chưa được. Bây giờ mình họp đồ chúng lại làm gì vậy? Đức Phật cấm, nghĩa là Đức Phật nói có một người đã tu chưa xong mà đi ra tới ngã ba, ngã tư đó để rồi tới cái nhà lên, rồi kêu gọi mọi người đến đây để mình hướng dẫn cái người này là cái người sai người đúng. Cho nên trong kinh sách điều chỉ Đức Phật cũng cấm những người này. Khi nào mình tu chứng qua A-la-hán rồi thì từng đó mình đủ cái trí tuệ của mình thì mình mới dạy người ta tu tập. Còn mình chưa có đủ kinh nghiệm, đừng có dạy người ta sẽ tu tầm bậy tầm bạ. Rồi từ đó mình cứ kiến giải này, kiến giải khác, mình để ra đủ thứ, bắt người ta tu gần chết, mà trong khi mình cũng chưa làm được gì, đem đến cái hậu quả đau khổ cho con người, chứ không phải là đem đến sự giải thoát. Cho nên ở đây, thật sự ra đứng ở trong mặt đã tổ chức thành giáo hội, nhưng mà cái giáo hội, thầy nói thật sự, cái giáo hội này thật sự có đem lại cái sự an lạc thật sự cho con người không? Hay là cái giáo hội này đem đến như thế nào? Họ có cái bậc hòa thượng mà lãnh đạo trong giáo hội này, họ là bậc A-la-hán chưa? Hay là họ chỉ là một học giả có cấp bằng Phật học, có cái sự hiểu biết thông suốt những cái lời dạy của các tổ đây, hay hoặc là lời dạy của Phật? Thì nó thật sự ra chữ nghĩa này chưa hẳn rõ ràng, kinh sách này chưa hẳn họ đã dám bỏ một cái gì, họ đâu có biết cái đó sai đâu, họ đâu dám bỏ. Cho nên những cái gì mà từ xưa đến giờ để lại đâu phải là cái gì cũng hết sao, tam sao không thích bổ. Cho nên vì vậy mà cái người mà lãnh đạo giáo hội là cái người phải chứng quả là hắn mới lãnh đạo giáo hội. Người không chứng quả là hắn nên từ chức, đừng có lãnh đạo, để rồi đưa bao nhiêu tín đồ người ta đi đến chỗ chết. Thì nó thẳng nó thật, khi nào mình chứng quả là hắn, tức là con đường mà của Phật giáo mình đã biết rất rõ, cách thức tổ chức như thế nào cái người này người ta biết. Còn bây giờ mình đứng vào trong cái vị trí của đời, mình tổ chức theo kiểu đời, để rồi mình đưa người ta vào đời như vậy bằng cái hình thức tôn giáo đó, thì mình đáng là đau khổ cho con người chứ. Cho nên bây giờ con cũng nghĩ rằng bây giờ mình chỉ tu theo đạo Phật, mình ở trong cái giáo hội thì mình phải tiếp tăng độ chúng như thế này, như vậy khoảng chứng tăng này có lợi ích gì? Khi mà con chưa hoàn toàn được con đường tu đạo, mà chính bản thân con lại lăn xăng đủ cái chuyện, đâu phải nhận chứng đâu phải dễ đâu. Con đường tu con làm sao còn tu được nữa đâu? Tu đâu phải là chuyện dễ. Ngày xưa Đức Phật, cho nên Đức Phật du tăng đức sĩ lập hạnh, nghĩa là rài đây mai đây ở đó, không dính mắc ở chỗ nào hết. Cái tổ chức một cái giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa dễ là tại vì người ta đi xin người ta ăn, Đức Phật không có lo một hộp cơm, cũng không lo một cái y áo, nghĩa là y áo rách thì cái gì đó đến xin, mà cái người nào mà xin dư là Đức Phật cấm liền, vừa đủ thôi, không có cho anh xin dư. Thuốc thang đau thì xin, hết bệnh thì trả lời, không có để giữ thuốc thang ở trong giữ được cuộc sống hòa còn ràng ràng như vậy. Mà đó là chúng ta thấy được cái đời sống của ngày xưa của Đức Phật, thậm chí những cái người lãnh đạo người ta không có trách nhiệm gì trong đó, người ta cũng an hộ tu. Còn bây giờ mấy con lãnh đi thì lãnh tướng, còn mấy con sẽ thấy khổ vô cùng rồi. Chưa có một ngày giờ chỉ có nhị thời công phu cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an để trao đổi với Phật tử sống, chứ cũng không có gì khác hết. Nếu mà không trao đổi chữ này thì các con Phật tử không bao giờ mà cúng dường cho các con, thì lấy gì mấy con? Còn ngày xưa người ta do cái hạnh, cái đức hạnh người ta sống đúng giới luật, người ta sống đúng, cho nên người ta đi xin ăn người ta cúng dường. Còn bây giờ mấy con mà sống như cái cỡ mà bây giờ mấy con sống đúng cái giới hạn đi, sống đúng cái giới hạn, người ta vẫn cho mấy con ăn chứ không quan tâm đâu, hỏi cần trao đổi mấy con. Nhưng mà con tu cũng là gì, giữ được mấy con duy trì, nên bắt đầu mấy con bẻ ngang, mấy con phải đi lấy cái nghề mà để làm sống, tức là cúng bái tụng niệm để làm sống. Thành ra mấy con là người đưa từ cái Phật giáo chân chánh đi vào cái Phật giáo, cái ngoại đạo, cái Phật giáo của ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Đó, cho nên bây giờ nó trở thành tôn giáo, chúng ta trở thành cái nghề sống chứ không phải là trở thành cái nghề tu. Còn ngày xưa cái chánh niệm của Phật là cái nghề đi xin ăn mà tu chứ không phải là. Cho nên khi mà tu rồi thì lúc bây giờ cái khả năng của mình đúng á thì mới dám nhận đồ đúng, mới dám nhận. Các con nghe âm chú lần nào chưa? Khi mà ông tu xong rồi, ông xin đi để độ chúng ở một cái nơi nào đó, Đức Phật mới trách nhiệm ông ta. Khi trách nhiệm thì Đức Phật mới trách nhiệm cho ông ta đến đó được. Còn nếu không, thôi được rồi. Đó là có một cái hình thức rõ ràng là trong thời Đức Phật như vậy. Nếu mà nếu mà tâm mình còn chướng ngại một chút là Đức Phật không bao giờ cho. Phải không? Trong cái câu chuyện mà ở Phú Lương Ha mà hỏi Đức Phật đi xin để độ người ở một cái phương xa ở biên cương, thì ông Phật mới hỏi ở đó đó người ta sẽ chữ nó không sao, thì ông nói người ta còn thương không, người ta đánh đập không, thì Đức Phật ở nhà Phú Lương Ha cũng nó còn thương không. Như vậy là rõ ràng ông luôn luôn ông sống ở trong cái tâm từ của ông rồi. Người ta làm ông tức chết ông cũng vẫn thấy người ta thương không, thì như vậy ông làm sao mà ông độ người ta được. Còn mình bây giờ sao? Nếu mà hỏi vậy mình phải nói thật chứ, không lẽ mình nói láo được sao? Tới đó mà nó làm tôi đau quá chắc chắn là tôi la làng chứ đâu phải tôi chịu làm xin được. Thì như vậy rõ ràng là mình chưa có đủ cái khả năng mà có thể mình độ người ta được đó. Cái tâm của mình nó chưa có đủ cái sức chịu được. Đừng có tiếp người ta vô nữa mà giết người ta hết, bỏ một cuộc đời để cho người ta ở ngoài người ta còn làm để ích cho người ta, người ta làm để ích cho ta. Còn vào đây người ta có làm lợi ích gì nữa hết, cuộc đời người ta hết, không có làm lợi ích gì được, chỉ còn ăn bám thôi. Mẹ nó mất đi ăn bám chứ làm cái nghề ví dụ người làm lý, cái nghề lừa đảo, không biết đâu bây giờ con có thực hiện được cái sự giải thoát không, mà con dám đem cái bài kinh này con viết giảng bảo là như vậy có lừa đảo người ta không, mình có làm được chưa, mình dám nói khi nào mình làm được mình sẽ nói, mà khi nào không làm được thì con nên làm được. Thầy nói được giảng sư nói cho mình cái gì chưa làm được cái gì, kiếm gì dưới luật cũng vậy, nói là cái chưa có ai mà giống sống dưới luật, thử ăn ngàn bữa có được không, thử sống độc cư có được không, đâu có làm được đâu, mà bây giờ dám bảo người ta làm, thử coi người ta vô người ta thấy cái tuôn nào ra thào hào như thế này ta làm sao. Mình chưa bao giờ mình sống độc cư được mà dám bảo người ta độc cư như vậy là giết người ta rồi. Cho nên theo thầy chỉ nghĩ trong cái vấn đề Phật giáo, trong vấn đề thực tu thực tính rồi như vậy. Nếu mà chưa tiến đừng có mà cất chùa, đừng có mà làm gì đổ người ta, để mình còn đang ở trong cái bước đường mình đi tìm những cái kinh nghiệm còn có cái gì tu tập cái gì có gì, chứ mình lãng mình làm tu từ rồi là mình dễ như là chúng ta mình chết. Và đồng thời mình là người đại thẳng đại dương nghĩ mình nó láo ra để mình sống, thầy nói thẳng nó thật. Cho nên vì vậy thật sự ra giới tu sĩ hiện giờ chúng ta không khéo chúng ta là những người đại dương nghĩ nó láo, dựa vào trong kinh sách nói láo, tổ nói láo, rồi bây giờ mình nói láo, rồi sau này con cháu mình gạt người ta nói láo nữa. Cuối cùng người nhìn lại, ông nào chết cũng nhăn mặt nhíu mày hết, không có ông nào mà chết dễ lắm hết. Đạo Phật thì nói làm chủ, bốn ra cổ sinh già bị chết. Thế mà bây giờ không ai làm chủ, không sinh già bị chết hết. Thì như vậy là rõ ràng là cái bài nói láo, đúng không? Đó là cái sự thật, thầy nói thẳng nói thật, biết lần hai thì biết lần. Bây giờ già rồi có, bây giờ họ có chết thầy, họ giết thầy cũng chết. Chết bây giờ còn tốt hơn để chết ngày mai ngày mốt. Mà chết ở trong cái nói thật của mình, không thể biết, không thể biết. Cho nên đó là cái gan dạ, cái người mà đã thấy được cái đau khổ người khác mà ta dám nói. Bởi vì thầy không dám nói thật ra bao nhiêu người sẽ đau khổ nữa. Người ta cứ hiểu không có lẽ là không đối giải thoát. Thấy mình mang y mặc áo như thế này, nghĩ vậy như thế này chắc là giải thoát. Chứ sao đó, ta nghĩ cứ hiện lại coi mình có giải thoát được chưa. Cái chiếc áo chưa có làm nên được cái trò gì ở trong cái tâm của chúng ta được hết. Mà phải một quá trình tu tập. Tu tập bằng gì thầy đã từng nhắc, bằng nước mắt và máu của chúng ta, nếu không phải ít được. Cho nên các con phải hiểu rằng sự tu tập nó đòi hỏi chúng ta phải có đủ nghị lực gan dạ, chúng ta mới chiến thắng được tâm của mình, mới chiến thắng được cái họ của mình, chứ không phải dễ, rất là khó. Đó thì thầy trả lời câu hỏi như vậy, con còn
thì lúc này thì cho con hỏi thêm câu hỏi thứ ba của bức thư này. Con có đọc một đoạn kinh là thưa Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt rồi á, ai là lãnh đạo tăng đoàn? Đức Phật bảo là chánh pháp lãnh đạo. Anna hỏi Đức Phật chủ con mà có tội rồi ai xử? Thì Đức Phật bảo là pháp xử. Nhưng mà xuyên qua đó là chúng con có học 33 vị tổ là khi Đức Phật nhập niết bàn á, là truyền y bản cho ngài ta giết. Và trong lịch sử của các 33 vị tổ chúng con học là Vì nào vì đó là ở trong bầu thai nhìn mà 60-70 năm ra mà đốt tóc bằng hết thì con thấy là vô lý. Nên con học mà con không có tin. Nhưng mà giờ làm bài thì cứ ra. Chứ mà ở trong bầu thai mà 60-70 năm ra đốt tóc bằng rồi mà học qua mà kiểu đó thì con thấy là nó tự tưởng quá. Thì nó thấy...
À, cái bài diễn đổi sư nhìn Trung Hoa giảng đạo. Thì trong ba mươi ba vị tổ này là dân pháp tổ khỏe lên cái khi mà đức phật chết á thì đức phật tìm mà cái người mà thừa kế đức phật nói là nếu được nhận giải thoát đi hay là những cái chuyện của đức phật chi tiết một cách nào như vậy. Bây giờ những giờ chúng ta tu theo đạo phật thì chúng ta nên lấy cái gì này để gì giới luật làm này, khi giới luật nó mới giúp chúng ta ly được cái ác pháp, nó giúp chúng ta sống đến thân. Cho nên đức phật nó giới luật còn là đạo phật còn giới luật. Bây giờ tu sĩ chúng ta phạm giới phá giới là đạo Phật mất, mặc dù chúng ta có giáo hội có tăng đoàn có nhiều người tu nhưng mà nó là ngoại đạo chứ không phải đạo. Nhưng mà đối với danh là đạo Phật thì thật chúng ta thấy chúng ta không không đủ giới luật là chúng ta không phải đạo Phật. Vì đạo Phật lấy giới luật làm thầy cho nên giới luật là nghiêm chỉnh thì nó là con đường dẫn chúng ta đi vào cái chỗ đi gì đó để rồi bắt đầu chúng ta mới có thể nó làm cách thực đây không có sai. Cho nên những cái điều mà trong kinh nói gì như là nó mâu thuẫn nhau, chỗ kia có ba ba vị tổ thừa kế tiền nhau, còn cái chỗ này thì lấy giới luật và giáo pháp Phật làm thầy thì như vậy rõ ràng là hai cái này đều là chúng ta thấy nó có cái sự không có đúng với sự thật. Bên kia thì phạt tiền cho tổ ta giết, bên này thì ông Phật cũng lấy giới luật mà tiền cho mình. Thì vậy bây giờ mình chọn cái đường nào đây? Thì là cùng khéo quá, người ta làm cho mình làm lạc, mình không biết ở đâu hết. Mình không biết ở đâu hết, cho nên giờ mình không biết lấy tổ làm thầy sao hoặc là lấy giới luật làm thầy à. Cho nên vì vậy mà trong giới luật nó có đủ để mà chúng ta lấy giới luật ra mà có thể phán xét những tu sĩ sai hay là đúng. Cho nên chúng ta lấy giới luật mà làm pháp với mà, chứ không có một ông tổ nào mà làm pháp với sai chúng ta được. Cho nên đúng là lấy giới luật làm thầy, chứ không có lấy tổ. Đó là chúng ta bây giờ. Cho nên hôm nay ở đây chúng ta thấy giới luật là giáo pháp của Phật, mà và giáo pháp của Phật chỉ giới luật là giới bổn, nhưng giới bổn nó có giới đức và giới hạnh của nó, giới hạnh của nó đức và hạnh của nó trong đó, và giới kinh tức là giáo pháp của Phật là giới kinh, giáo pháp của Phật là giới kinh, giáo pháp của Phật là giới hạnh. Cho nên những cái bài kinh mà Phật dạy 37 Phật tự đạo đó là giới hạnh chứ không gì. Mục đích những cái phương pháp đó để hành chúng ta thực hiện những cái giới luật duy trì tức là thiền pháp, đó là bằng những bài kinh mà kinh mà Phật dạy, tức là cái giáo pháp của Phật đó là giới hành, giới hành của nó. Còn cái giới bổn á là giới cấm, giới bổn là giới cấm, giới đức đó là giới bổn. Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái con đường của đạo. Cho nên nói đạo Phật hoàn toàn là giới luật chứ không gì hết, mà nói giới luật tức là nói đức hạnh. Cho nên thiền định cũng vẫn là một đức. Cho nên khi mà nói về cái bài kinh Sa Môn Quả tức là nói Sa Môn Hạnh, chứ không phải có những cái đức hạnh này đức hạnh kia gọi là Sa Môn Hạnh đâu, mà nó là có cái bài kinh Sa Môn Quả tức là cái quả của Sa Môn. Một người mà xuất gia vừa cạo tóc xuất gia thì nó sẽ có cái quả của nó, mà cái quả của nó do cái hạnh đó mà có cái quả đó. Cho nên cái hạnh ở đâu thì cái quả ở đó được. Cho nên trong cái bài Sa Môn Quả cho nên khi mà nghiên cứu tất cả những cái này thì chúng ta thấy tất cả những cái nghề nghiệp nào mà chúng ta làm để ra của mà chúng ta sống á, điều đó là sai của chúng ta. Cái hạnh không phải là hạnh sanh cái đó. Cho nên ví dụ như bây giờ ở trong chùa mình đi làm ruộng cấy trồng lá lao tả hoặc là làm lúa mà hoặc là làm nghề nghiệp này kia thì để làm sống tập hết đó. À, bây giờ con còn nữa.
Rất hay câu hỏi thứ tư của con là cách mà hàng ngày con sinh hoạt trong chùa thì con thích là có nhiều thời gian tu tập hơn là con thích là mà khi con làm á cả đi công là con mới làm, nhưng mà cứ làm lăng xăng cả ngày thì con thấy nó vô lý quá. Nhưng bên cạnh là hình đề con thì cứ làm mãi mà con thì cứ ngày kia thì con thấy rất là khó chịu, con không biết là hình đề con đúng hay là con sai. Thì hình đề con bảo là làm mà vui chứ không có phiền não.
Thật ra thì trong cái vấn đề mà thích tu thì nó đúng, mà thích làm thì không đúng. làm mà vui. À, tức là mình nói để làm mà vui thì cũng như ngoài đời người ta làm vui để mà người ta làm, chứ mà nếu mà làm buồn thì ta không ai làm đâu. Cái câu nói là không có nghề, chúng ta là người tu rồi, không phải vì vấn đề làm để mà vui, mà làm để tìm cái gì vậy. Cho nên gọi là không nghề. Khi cái hành động nào mà chúng ta làm tất cả những cái gì đó đều là nhằm ở cái mục đích tu, chúng ta không phải là làm để mà có cơ năng đâu. Cho nên chúng ta làm để mà tu chứ không phải làm để mà vui đâu. Nếu mình vui, nếu bây giờ lỡ mình làm đó thất bại mình cứ vui được không? Vui à? Không, mình làm đó lỡ nó hư rồi mình cứ vui được không? Còn cái này làm để tu cho nên có hư cũng vui, có hư cũng vậy đó. Có làm có thất bại cũng không cần thiết cái gì đâu. Cho nên nó vậy là vậy. Cái hành động mà mình làm, Phật nói làm không làm được đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết cách làm để mà tu thì nó sẽ được giải thoát, chứ không phải làm vì kết quả của nó, hoặc làm cái này để cần cho tốt. Nó tốt cũng được mà nó xấu cũng được, không quan trọng đến vấn đề đó. Mà quan trọng ở cái vấn đề chúng ta là một cái hành động của mình dạy cho con. Đó là cái thức mà tâm của con là cái chỉ để mà tu. Còn nếu mà con tách lìa cái sự tu và cái sự làm ra thì nó sai. Người ta bảo rằng tu là sống, sống là tu. Bởi vì cái phạm hạnh của chúng ta mà nó sai cái phạm hạnh, tức là chúng ta chỉnh đốn lại, sửa lại cho đúng cái phạm hạnh, tức là tu, tức là làm đó. Như vậy là rõ ràng chúng ta làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nấu cái nồi cơm thì cái hành động nấu nồi cơm phải tỉnh thức ở trên đó. Thì trong khi mà tỉnh thức ở trên cái vấn đề mà nấu cái nồi cơm, trong khi cái nồi cơm đó nó sống thì mình ăn sống, nó khét thì mình ăn khét, chứ nó không quan trọng đâu. Mà quan trọng ở chỗ đó, trong cái chỗ mình đang làm đó mình có tỉnh thức hay không. Mà khi một người tỉnh thức đó, thì cái nồi cơm có sống không? Không có được không? Thấy không? Mình tỉnh thức ở trên hành động đi. Mình biết là bây giờ nước nó cạn hết rồi mà cơm chưa chín, mà nếu mà không thêm nước thì nó sẽ sống chứ không. Do đó tỉnh thức thì biết liền, bây giờ mình biết liền chứ là mình thêm nước vô, phải không? Còn bây giờ nếu mà cái nồi cơm này mà nếu mà để như vậy thì cái nước nó cháy rồi, mà ở trên thì nó còn nhão rồi, vậy mình phải xới nó chứ gì. Khi mà tỉnh thức thì biết từng cái hành động của mình phải làm gì, cho nên cái nồi cơm sẽ không bị cháy. Còn cái lại mình không tỉnh thức, quay dừng mình làm, nếu bây giờ mình tập trung bắt đầu cứ nhíp một hơi thở là tôi nhíp hơi thở ra vô, cái nồi cơm đi chạy nó cứ gì đó là cô sẽ cháy đó. Bởi vì mình không biết trong cái hành động của mình đang làm, không hiểu. Bởi vì cái phương pháp thân hành này Đức Phật đã dạy chúng ta đi với đi, đứng ngồi với ngồi, ăn với ăn, lưới uống mặc áo với mặc áo, mang đi với mặc đi, làm cái gì biết cái đấy. Cho nên sau trong khi đó mình làm cái đó thì tới cái đó mình thấy là bây giờ nói như cái nồi cơm như thế này thì mình biết phải làm cái gì kế đó rồi, mình không cần suy nghĩ nữa đâu. Mình thấy biết cái hành động đó, cái nồi cơm nó sẽ phải không? Cho nên đó là cái tu ở trong cái cuộc sống chứ đâu phải lìa cuộc sống. Còn bây giờ các con ngồi lìa nè, vô cái giờ này là 7 giờ sáng tôi tập trung vô trong hành ngồi thiền gọi là tu, cái gì đó xong rồi. Khi nào mà ngồi thiền là khi nào cái con có đủ 7 cái chi rồi, con mới ngồi thiền, nó con tỉnh chỉ, nó con mới ngưng nó, không hoạt động thì nó con mới ngồi mới được. Còn bây giờ các con ngồi thì có lợi ích gì đâu, cái chỉ tâm rơi vào định tưởng, có lợi ích gì cho con không? Mà trong khi những hành động sống hàng ngày con chưa có tỉnh thức thì định tĩnh làm sao có được? Cho nên trong cái vấn đề tu tập của Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rõ ràng, khi tâm ly dục giáo pháp thì nó không sanh, nó không phóng tâm. Phóng tâm là cái gì nó có biết không? Là vật tưởng của chúng ta. Bây giờ mình ngồi đây mà nói lát cái khởi niệm này, lát khởi niệm kia, tức là bị phóng tâm, phải không? Do đó cái người mà ly dục giáo pháp, dục giả pháp nó mới có phóng tâm, mà dục giả pháp không còn có thì có phóng tâm nữa không? Phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta sống, mà chúng ta biết từng hành động sống của chúng ta mà chúng ta ly dục giáo pháp, tức là ngăn áo gì ám gì. Thì cuối cùng thì hát dục giả pháp nó không còn nữa thì cái tâm nó không có nữa. Và đây là cái chúng ta diệt vọng tưởng mà không ức chế. Còn bây giờ chúng ta ngồi đây cố gắng tập trung trong việc công việc hoặc hoặc là tập trung trong cái hình chú, hoặc là tập trung trong hơi thở, hoặc là giữ tâm không có vọng tưởng, chúng ta giữ tức là chúng ta bị sai rồi. Cho nên đây là cái đầu tiên mà chúng ta tu đã sai, phải sai thì chúng ta phải sai. Bây giờ tâm phóng dật là phóng dật cái gì mà không biết. Hồi nãy thì nó phóng tâm nó khác phải không? Bây giờ tới phóng dật, các con lưu ý phóng dật là cái gì? Bây giờ một cái tiếng động bên ngoài, một cái ngón tay rớt ở trên mấy con này cái rầm, thì cái tâm của thầy nó nghe cái rầm nó giật mình ra, tức là nó phóng dật ra cái tiếng động luôn. Người ta đang chửi lộn bây giờ, thầy ngồi đây mà cái tâm của thầy hoàn toàn cái tâm của thầy nó không phóng dật thì người ta chửi mặt nó không có lưu ý vô thầy, thì nó là không phóng dật. Còn nó nghe người ta chửi cái nó biết người ta nghe nó chạy cuốn rồi ngoài đó nó nghe người ta chửi lộn thì như vậy cái tâm mình. Cho nên tâm phóng dật là tâm theo tác pháp. Còn tâm thống tâm đó là nó thống thì tâm chúng ta không có ác pháp. Bởi vì mỗi một cái niệm, mỗi cái ác pháp nó đến, nó làm cho tâm chúng ta động tham sân si phiền não, mà chúng ta định, chúng ta tỉnh giác thì nó không bao giờ mà nó chúng ta ngăn diệt tất cả các ác pháp, làm cho tâm chúng ta không thẳng không lạc vô. Cho nên khi mà chúng ta có cái thức tỉnh giác thì cái tâm tham sân si chúng ta nó sẽ bị đi ra, nó không có bao giờ nó tác động vào được thân của chúng ta, tâm của chúng ta được, cho nên như vậy. Cho nên vì vậy mà người ta dạy mình tu tập thân hành niệm là người giúp cho chúng ta để tập tỉnh giác, cho nên sống là tu tu để mà chúng ta ngăn ái gì đó, thân thiện tăng thượng thiện, tức là giữ gìn cái tâm thiện. Ở đây không có nghĩa là đem gạo cơm cho người khác là thiện đâu, mà thiện ở đây là cái tâm của chúng ta không tham sân si là thiện. Tâm không tham sân si là cái trạng thái gì? Trạng thái không tham ái là vô sự, đó là thiện. Và tăng trưởng, tăng trưởng có nghĩa là kéo dài cái trạng thái gì không? Trạng thái không tham ái là vô sự, đó là thiện. Chứ không phải bây giờ thiện chúng ta nghe thiện mà chúng ta đem gạo khóc cho người khác chúng ta là thiện đấy chứ. Như vậy là rõ ràng chúng ta làm động chứ không thiện. Cái thiện của đạo Phật là Đức Phật đã cho chúng ta biết là thập thiện là cái gì, thì ngược lại là thập ác cái gì. Mà trong thập thiện của ý thì có tham sân si không hay không? Đã ba cái thiện của ý mà tham sân si. Mà giờ trong ý chúng ta không tham sân si thì nó là không phải là vô sự gì. Vậy thì cái này là thiện 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 thôi. Cho nên trong cái phương pháp thiện á, chúng ta cũng nhìn thấy thiện hữu lậu và thiện vô lậu, phải không? Trong thập thiện á, thì Đức Phật đã xác định là không tham sân si thì nó là thiện, mà có tham sân si là không thiện. Vậy thì bây giờ chúng ta giữ cái thiện gì? Tức là cái thiện mà chỗ đạo Phật dạy nó nói gì đó chứ chúng ta nó nói gì ác sinh thiện tăng trưởng thiện, tức là giữ tăng không tham sân si, phải không? Mà giữ tăng không tham sân si nó là thiện, vậy thì tăng trưởng cái thiện, phải không? Như vậy là rõ ràng là dạy chúng ta cách thức để mà chúng ta sống trong cuộc sống, chứ đâu phải dạy chúng ta tu. Vì vậy mà bây giờ ngồi thiền cũng tin niệm chú hoặc là làm cái gì khác lìa ra cuộc sống thì chúng ta tập, chúng ta làm hồi lần thì nó không có tham sân si, mà ra rồi thì tham sân si nó đủ hết, thì như vậy là không có đúng. Đạo Phật dạy chúng ta sống, sống tức là sanh á, sống là cái đời sống, là cuộc sống của chúng ta, đó là sanh, chứ không phải sanh đẻ đâu. Mấy con nghe rõ Đức Phật đi bố cửa hành thì đi ra một cái cửa hành gặp nhị tu sĩ cái gì, chứ đâu phải gặp người đồng bà đẻ đâu bao giờ mà gọi là sanh đẻ, mấy con. Gặp nhị tu sĩ tức là sanh, cái đời sống đó, đời sống của nhị tu sĩ vậy đó. Cho nên Đức Phật nghĩ cái đời sống cư sĩ của mình cũng vậy đó, thì gọi là sanh. Cho nên vì vậy mà mục đích làm chủ sanh có nghĩa là làm chủ đời sống chứ không phải làm chủ sanh đẹp. Họ bây giờ làm chủ chết tức là làm chủ được, nếu mà làm chủ được chết tức là làm chủ được tử, tử ở làm chủ được sanh, nghĩa là sanh là tái sanh luân hồi. Nếu mà cái người đó làm chủ được cái sự chết của mình thì cái người đó sẽ làm chủ được cái sự tái sanh. Nếu đi sanh chỗ nào họ muốn tái sanh chỗ nào cũng được, thì cái đó nó không phải là cái cửa thành mà Đức Phật đi ra gặp gọi là sanh đẹp. Cho nên các nhà học giả chúng ta dạy trong bốn cửa thành này là dạy chỗ sanh này là sanh, chỉ sanh này là đời sống chứ không phải là. Cho nên trong thập nhị duyên kia thì chúng ta cũng thấy được cái chỗ này, do mà chúng ta đi vào cái chỗ mà duyên sanh thì chúng ta mới đoạn biết được nó. Cho nên nó đời sống mà ba y một pháp là chúng ta đoạn biết duyên sanh, từ đó mà chúng ta đi vào nữa chứ không phải đi đoạn biết cái vô minh để rồi chúng ta dùng cái minh mà để mà chúng ta hoàn toàn được của mình. Lấy cái duyên minh là cái duyên mà giữa cái vô minh bằng cái minh của mình thì như vậy là sao? Đúng rồi. Cho nên chúng ta phải đi từ cái chỗ duyên sanh mà chúng ta phán 12 duyên mình được. Vì duyên sanh thì chỉ có cái đời sống, nghĩa là bây giờ mình muốn tu giải thoát thì mình phải là đời sống hạng hạng, cho nên phải đi dạy biết được, phải không? Phải không? Thấy đúng chưa? Cho nên vì vậy mà mình đã biết duyên sanh của mình phải làm biết nó cái gì, cho nên đời sống của mình phải luôn phản hết tất cả mọi thứ cái đời sống của mình để mình trở thành cái đời sống của những cái sự đời duyên sanh. Đó thì thầy giảng như vậy mới có thấy đúng. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ được cái đời sống của mình, gọi là làm chủ được sanh chứ, chứ đâu phải làm chủ được sinh đẻ, không hiểu chưa? Cho nên cái chúng ta hiểu theo nhạo giả là chúng ta sẽ không hiểu được đi, không rõ được. Đó, cho nên bây giờ chúng ta biết được cái tâm của chúng ta do cái gì mà sanh cái niệm đây, phải không? Khởi cái niệm ra đây tức là do tham sân si mà có. Vậy thì chúng ta lìa tham sân si ra thì hàng ngày chúng ta tấm tâm thân hành của chúng ta, mỗi chúng ta đều tỉnh thức, do đó mà chúng ta ngăn diệt được ác pháp thì cái tâm lưu diệt được ác pháp chúng ta sẽ lưu tất cả ác pháp. Cho nên thì chúng ta có giải pháp trong cái đời sống của chúng ta chứ không phải. Cho nên tu là sống, sống là tu chứ không phải là tu thì lìa ra rồi ra. Các con vô chùa ngồi tụng kinh đó là các con tu, mà xả ra thì các con không tu, đó là thật sự. Nó không giải pháp. Cho nên khi mà tu sai rồi thì rõ ràng là chúng ta mặc cái áo này, bây giờ chúng ta sắp sửa được chết 70-80 tuổi này, đã tin cách rất là thông suốt, nhưng mà cuối cùng chúng ta tìm thấy cái sự giải thoát, chúng ta thật sự có học thiền định, đừng nói chi đến thiền định. Bởi vì ví dụ cái áo pháp chưa được, đời sống chúng ta chưa có làm chủ được cái tâm của mình, còn tham sân si thì làm sao mà quản trị được. Mà bây giờ ai cũng nghe nói thiền định là cứ lo tâm thiền định. Khi nào mà chúng ta đi dụng cái áo pháp xong rồi thì chúng ta thực hiện thân hành niệm, tức là tỉnh thức từng ở trong hành động của chúng ta, nhất dạ hiền một đêm, thì chúng ta có đủ bảy giá trị tình đó, chúng ta mới dám nói đến định, mới dám nói nhập định, mới dám ngồi thân chân lại mà tu định. Còn bây giờ quý vị ngồi tu để mà con đức, để mà lừa đảo người ta thôi, tu để mà thành con cóc chứ không phải là thành thợ thẩu đâu. Ông đây nói đi, quý vị cứ nghĩ cho có đúng, ngồi đó mà làm con cóc chứ không phải là ngồi đó làm Phật được đâu. Đó, nhưng quý vị câu hỏi này, tại sao trong khi Đức Phật dạy chúng ta tu tập là phải tìm nơi chánh nghĩa rồi ngồi xuất gia? Có không, trong khi Đức Phật dạy đúng là vậy, đúng là vậy. Nhưng mà cái người đã xuất gia rồi, đã là ba y một pháp rồi, đã là trở thành một vị tu sĩ rồi thì người ta vẫn ngồi được. Còn bây giờ mình chưa có được ngồi làm gì, tâm mình nó còn lộn xộn, biết được chưa nghiêm chỉnh. Còn cái người mà xuất gia theo Phật ngày bây giờ dù là một chiếc xe đi vô nó biết được người ta có gì mạnh không? Bây giờ quý vị xét lại nè, mười giới thanh niên quý vị có hiểu đúng chưa? Chưa đúng, mà quý vị dám ngồi thiền sao? Còn khi mà theo Phật xuất gia ngày xưa thì người giới thiên người ta nghiêm chỉnh, họ mạnh, người ta hẳn ngoài đàng hoàng, ba y một bát đi sinh ra rồi. Còn bây giờ mình cứ đi sinh ra không, hay là mình nấu cơm ở chùa mình ăn này. Cái gì sống như vậy mà cái gì muốn ngồi thiền là Phật thì chỉ có làm tốt chứ làm sao làm Phật. Có đúng chưa? Không cãi thầy được chỗ nào nữa, phải không? Cho nên vì vậy mà tại sao mà Đức Phật lại giải mà bảo mình đi tìm nơi vắng vẻ như thế nào? Mà ngồi cái già lý hả, người ta phạm hạnh như vậy thì người ta phải ngồi được vậy chứ. Còn mình phạm hạnh chưa được vậy mình ngồi nó làm gì đó? Để sống mình chưa có đi dục cái áo pháp, nếu mà chưa có đi dục ăn mà ngày một bữa thấy đói rồi chết rồi, sáng trưa chiều còn muốn ăn rồi, bây giờ còn muốn ngồi thiền mà ngồi cái gì được nữa, phải không? Ngủ thì 8 giờ tối cũng đi ngủ rồi, mà khuya mà kêu dậy công phu là thấy lăn qua lộn lại là chưa có chịu thức dậy. Như vậy rõ ràng là chúng ta rõ ràng là còn gì nhất còn quá độ rồi. Như vậy là rõ ràng là chúng ta làm sao để chúng ta ngồi thiền được? Mình phải biết được ngồi thiền ở cái giai đoạn nào, chưa ngồi thiền ở giai đoạn nào, chứ đâu phải người nào cũng muốn ngồi thiền. Hỏi là các cư sĩ các con cũng chưa biết gì hết, cuối cùng rồi nghe người ta ngồi thiền là cứ ngồi thiền cho vui thôi. Nhưng mà nhìn lại 2-30 năm ngồi thiền, bây giờ quý vị được cái gì vậy đó? Hay là phí công của mình không có thẳng đó đâu. Ờ, quý vị có nói thầy sao mọi ngày khó quá, đâu phải khó. Sợ quý vị uổng phí cái thời gian, uổng phí sức quý vị mà quý vị làm. Còn thầy dạy quý vị nghĩ sao? Quý vị đi về quý vị cứ điều biến quý vị ngồi cho nhiều, người ta biểu năm hơi thở đi trên thành 20 bước thì không có chịu đâu. Thầy dạy cho mấy người tập làm kia một chút, năm hơi thở đi trên thành mấy người làm biến mấy người tôi không nổi đâu. Cái gì mà nhọc nhằn cực khổ quá, cứ ngồi lên ngồi xuống vậy làm tôi. Nhưng mà cái gì là biến nhiều lắm, cái cốt lõi của quý vị là nào ấy, cốt lõi là biến. Mà không có cái pháp trị cái bệnh là biến này thì muôn đời quý vị không biết. Đó, hôm nay thầy nói hết để cho quý vị thấy được cái tâm lười biến luôn. Tại sao lười biến? Khuya 2 giờ thức dậy cứ lăn qua lộn lợi có ngủ đâu mà không chịu dậy, không phải lười biến sao? Dậy đi dậy khóc đi cho rồi, nằm lăn qua lộn lợi được, cứ làm cách lười biến cái gì? Dậy mà không chịu sao? Cứ để nuôi nó như vậy thì ngày nào cũng vậy thôi, làm sao không được. Nó là cái thứ biết tu tập, biết khắc phục mình, biết làm cho mình thành thạo. Chỉ để những gì con hỏi thầy gì nó biết không? Nãy giờ thầy nói vừa nói mà vừa có những cái chỉ đảm bảo cho biết được những cái điều kiện cần phải tu tập, cần phải thực hiện cho đúng, thực căn bản cho được cái.
Cô
với
hỏi.
Bây giờ bên các sư cô có hỏi gì không? Còn hỏi gì không?
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau một thời gian con tu hành, con tu giờ bắt ngon tình độ, chuyên môn niệm Phật. Nhưng con niệm Phật, ngồi niệm Phật, hôm đó con ánh đặt thấp. Ba tháng là thầy. Con niệm Phật mà con biết hơi thở, hít vô là ngồi niệm Phật, thở ra ngồi niệm Phật. Hít vô ngồi niệm Phật một, thở ra Phật hai. Mà con biết tháng 10 rồi con biết ngày 1. Con tu xong rồi, xong cái lúc mà tự người tu niệm Phật. Rồi hết niệm Phật thì con tự tin hoa. Nhưng trong một thời gian nó tu hành thì con đây là con mặt thầy, con chưa thành những cái gì mà con không hiểu biết thì thầy chỉ cho con đường đó lên tu hành. Con đúng có tiếng pháp, con sợ là con đã vào đường ta. Nên thầy từ bi hỷ chỉ cho con. Khi con tu thời gian thì con thấy ánh sáng. Ví dụ con làm, con thấy ánh sáng chói tóm về thì nó khó qua. Ánh sáng đó là nó không có sáng rỡ mà nó sáng dịu như cái nóng khi làm đi mà chói vậy là thằng. Hay là con đi, hay con ngồi cứ thoảng thoảng mà con thấy cái ánh sáng đó thì con cũng nghĩ là tự cái tâm của con nó phát xuất ra là con không phải cái gì con không nghi đâu, con cứu quả mà con không nghi gì, con là con sợ con đã từng tà. Nhưng một hôm nọ đó khi con ra thất rồi thì có một cô cư sĩ đó, cái chuyện này cô không cũng không dám nói với lời đệ tử của con, nhưng mà sao cô Phật tử đó tự nhiên cổ nghe tốt của thằng con, cổ nói là cô đi thì có ánh sáng tối trước cô, mà tại sao cái cô Phật tử nó là biết như vậy, nhưng mà con nghe ở trong bụng cô là sau đó hay là bị là cái mọi ma nó phá lối con. Để bạch thầy cái đó là nó có sai hay là đúng, nó có điều gì thầy vừa chỉ dạy cho con để con biết từ đó tu hành hay ngôi.
Thầy sẽ chỉ cho biết cách thức mà cái chỗ sai để tự biết. Bởi vì khi mình niệm Phật như vậy đó thì cái tâm của mình nó bị cái tâm. Vì cái tâm tức là mình niệm Phật thì nó không bị tạp nhiều mà sinh được. Thì trong cái thời gian mà tu như vậy đó, tâm cái chi khó mà tu vậy là cái chi khó ức chế tâm của mình, cho nên do đó nó phải thực hiện. Đây là mở đến cái giai đoạn sắc tưởng mà thôi, chứ còn nó sẽ thực hiện sáu cái loại tưởng của nó là thế sắc này, cái thân này, cái hương này, cái vị này, cái xúc này, cái pháp này, nó sáu cái sáu cái tưởng của nó sẽ thực hiện. Còn trong cái giai đoạn mà con niệm Phật thì nó có xuất hiện cái sắc tưởng, tức là ánh sáng. Con thấy nó cũng giống như cái ánh sáng cái điện biên. Thì như vậy là rõ ràng là con sẽ thể hiện qua được cái chỗ tu tập của con ở trong cái sắc tưởng. Và cái người mà nhìn thấy được cái ánh sáng ở nơi con là cái người đó do cái tự họ giao cảm được, cho nên họ thấy. Mọi người khác thì không thấy đâu. Thì cái người mà thấy, cái người Phật tử mà thấy mà nói cái con có ánh sáng đó, thì do đó cái tưởng của cái người đó đi giao cảm được cái sắc tưởng của con, cho nên đó là phần nhiều là trong cái thế giới tưởng rồi. Cho nên ở trong cái con đường của đạo Phật mà nếu mà tu đúng á, do đi được cái ánh sáng để làm chủ được cái sự sống chết của mình á, thì nó không phải là cái chuyện này. Cho nên vì vậy dù là con tu có cái hào quang có ánh sáng đó, nhưng cái tâm con vẫn còn phiền não gì không đau khổ gì, cho nên nó không phải là cái chỗ mà có thể mà thực hiện cái sự giải thoát của đạo Phật. Mà cái chỗ này là thực hiện được cái chỗ mà gọi là thật không tưởng. Con có thể tu đến cái giai đoạn con có thể được niệm không, con có thể được tha tâm không, con biết được tâm niệm của mình không, được tưởng con sẽ giao cảm được tâm của mình. Con nói với tôi đây là mới cái giai đoạn đầu tiên của con là sắc, rồi tới thân con nghe âm thanh như Phật già hoặc là thánh chúng nói trong tai con, hoặc là thuyết giảng cho con nghe cho bằng tin, nó rất là tin tưởng, hoặc là tiếng chuông tiếng ngõ ở trong tai con, hoặc là tiếng niệm Phật. Nếu mà sử dụng con niệm Phật như vậy thì chúng ta có cái niệm mà con vẫn nghe trong tai con, đó là không được, không được cái chuyện đó, đó là cái chuyện hương tưởng. Con ngồi con đang niệm Phật, con nghe cái mùi thơm mà xung quanh con thì không có bông hoa, không có gì hết, cái mùi thơm mùi hoa sen mà đó là cái hương tưởng của con. Thì chỉ tưởng khi mà con ngồi tu như thế này mà con muốn nước miếng, hoặc là con niệm con mỗi lần con muốn nước miếng thì con nghe nước ngọt, đó là hương tưởng của con. Chứ nó không phải là tam lồi gì cả đâu. Rồi khi xuất tưởng như là con ngồi có niệm Phật mà con nghe toàn thân có con có sự sinh an, thân con nhẹ nhàng, an lạc, tâm con rất quan hỷ. Do đó là chỉ là của sức cực sinh an. Và khi cuối cùng, và khi cuối cùng thì pháp tưởng sẽ xuất hiện. Pháp tưởng sẽ xuất hiện thì tất cả những kinh sách mà gọi là kinh sách đại thừa con sẽ đều hiểu hết. Thậm chí như công án của các tổ thiền sư con đều phá vỡ hết, con đều hiểu rõ ràng. Những công án nào nói ra con đều đáp, con đều trả lời như cơ không như gió thổi, con không cần phải suy nghĩ, nghĩa là ngay đó con đều biết hết. Đó là pháp tưởng. Khi mà pháp tưởng xuất hiện thì kinh sách đại thừa thấy câu kinh nào mà gọi là tổ nói hay Phật nói con đều hiểu rất rõ ràng, không có được nào. Con giảng kinh rất hay, nhưng bây giờ con giảng kinh rất hay. Giảng kinh như lục tổ Huệ Năng mà không học một chữ, những giảng rất là rõ ràng và cụ thể. Nghĩa là không đọc chữ được, người ta chỉ đọc rồi ông giảng thôi. Nhưng mà ông giảng không có nghĩa lý, không có cái nghĩa lý nào mà ông giảng không có học. Nghĩa là ông giảng bằng cái pháp tưởng bằng chân, không bằng thật. Đó là mình tu vào con đường như vậy thì mình phải đến cái giai đoạn đó người ta gọi là về. Nhưng mà sự thật đó là thế được. Vì cái thời gian mà thì tôi đặt theo và những chứng từ tôi phương pháp hy vọng ví dụ liền buông, cho nên khi mà buông tất cả vọng thì bắt đầu nó xuất hiện tất cả những cái hiện tượng của sáu cái đại tượng này. Và cái pháp tượng cuối cùng là một ngàn hải trăm công an của Phật của các tổ đều là thầy điều không thức tất cả hết những công an, cho nên mình biết nó. Nhưng mà nhìn lại mình á, cái tâm tham của sư của mình chưa hết, ăn ngàn bữa chi chịu nổi vậy mà cái ngủ của mình cũng giờ còn đang ngủ, cái tâm lười biếng vẫn còn lười biếng chưa hết. Cho nên vì vậy mà thầy biết thằng tu là đạt được cái chỗ này, nhưng mà nó dẫn xuất tham sân si của mình trong cái ba cái đạo của mình chưa hoàn toàn, chưa hoàn toàn. Như vậy đó là cái sự đau đớn của thầy biết cho trong cái thời gian tu rất khổ mới đạt được sáu cái loại pháp này, chứ không phải tâm mình phải hoàn toàn biết tâm rằng, chứ không phải là còn vọng tưởng mà nó đạt được đâu. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ trong cái sự tu tập của con á, thì bắt đầu bây giờ thì chỉnh đốn lại, mà chỉnh đốn lại thì cũng lớn tuổi rồi, thì hãy chỉnh đốn lại có cái thời gian nào mà nghiên cứu lại cái lời của Đức Phật dạy trong các việc khác và các pháp khác không nên làm để làm các pháp thiện, và đọc lại cái bài về sự hơi thở của Đức Phật, tức là một chút một chút á, nghiên cứu lại 23 cái đề mục, 24 cái đề mục của cái hơi thở này để mình nghiên cứu kỹ cái bài. Con sẽ bắt đầu chia sẻ từng cái điều mục đó để mà tu tập cho nó đúng cách để mà đi được những pháp được thành. Nếu mà con kéo thì con sẽ đi đến cái chỗ mà pháp tưởng là sao thôi, cái đó là cái gì sao thôi. Đó, tại vì cái pháp tu đó, nó tới pháp tưởng. Khi mà tới cái pháp tưởng thì con không thích chi sắc. Khi mà sắc tưởng thì con có thể con thấy được Đức Phật Di Đà thánh chứng, có thể mà đem qua sen đến nước con thì làm cái hình sắc đó nó sẽ thể hiện qua được của con. Nhưng mà sự thật đó là cái bóng dáng thôi, cái sự thật đó không có thật riêng ở đây. Đó là cái lần tiên tiến mà những thầy tử với con thì được biết rằng cái điều đó nó sẽ đi vào trong cái hình ảo. Cái thứ giới thật của chúng ta là ngay cuộc sống chúng ta phải tu tập nó thực là tâm tham khi chúng ta hết nó đi về ra, nó không tâm chúng ta sẽ bất lạc. Thầy chỉ mong mấy con chỉ nhận được cái để bất lạc tâm định là thôi là đủ rồi, mấy con chết nó cũng không tái sinh linh hồn, chỉ vì tâm chúng ta bất lạc cứ đã tham được tâm tham để biết tự động mình chỉ được, chứ không cần phải các con phải nhận được mình chỉ hơi thở một phần thứ hay là tự đi chỉ chút sáng hay tập tâm linh đâu, nhưng mà chỉ cần các con được nhận hết bất lạc tâm định. Đó là cái điều mà tiên quyết mà trong cái giai đoạn này các con chỉ cần nhận được cái điều đó thì cũng được cho mấy con một giai đoạn nhận sau khi dân hoàng sẽ các con sẽ dùng sẵn các con sẽ dùng sẵn. Còn nhập cái điểm kia là làm chủ cái quả của thân các con, thì thân con muốn chết rồi nào chết, sống rồi nào sống, cái đó là thân con đi tới như vậy thôi. Thì còn ở không đi tới ở chỗ bất động tâm định cũng đủ, thân con cũng đủ cái chỗ mà mình dạy ở giờ đây thì xác định như vậy. Vì vậy mà khi có dịp thì con có dịp, mặc dù là thầy cũng già, con cũng già, nhưng mà có dịp con hãy trở về ở đây thì dạy là sắc đẹp để mà chúng ta không chứa được rồi ngày mai chết không học được kỹ để tu tập được kỹ coi như là bắt đầu, nhưng mà cái có cái sự tu tập của mình rồi và có cái sự quyết tâm của mình rồi thì tập kỹ lại thì trong cái thời gian ngắn con cũng sẽ làm được việc không được tập được.
Con thì con cũng luôn luôn cái kỹ nhân tâm, nhiều khi con cũng có lỗi rất nhiều cái lỗi lầm, mà nhiều khi con cũng nói là mình tu làm sao để cho tất cả bao nhiêu người khỏi hiểu lầm, khỏi lầm tưởng mình là người tu. Cô sợ là mình tu mà mang cái các con ở bên ngoài mà tâm không có đúng đắn là một người tu, sợ bao nhiêu người ta đến đó là cúng dường và lễ bái mình mà mình không xứng đáng. Cho nên trên cái đường đi từ ở Văn Giang về đây còn phân nghĩ, còn phải nghĩ là mình gặp đừng để cho người khác ta hiểu lầm và thầy đó là mình mang tội. Tâm tư con luôn luôn cũng chuyển, mặc dù con cũng rất nhiều tội lỗi nhưng con biết cái đó là hãy từ từ con sẽ sửa và phải bỏ ngay. Mà thầy con tâm tư con để thầy con biết cho con chứ không phải con nói lắm.
Vậy con ngọt hả chị?
Ngọt thì hơn nè.
Ngọt con
mua như là con.
Dạ dạ.
Sư mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con về con già rồi thì bố tu sư mô. Chưa cả con có nhà con tu ở nhà. Thường thường là con cũng không tin thôi là con được thật. Tại sao thì con tu nghe sau thấy họ nó khác hơn nhiều như vậy. Thế về thầy chỉ cho con tu nghe.
Trong cái vấn đề tu tập đó, thì các con phải tìm một cái người tri thức. Người ta sống đầu tiên là các con gần gũi, thì các con muốn tu tập. Ở trong gia đình của mình tu tập rất khó, mà đương nhiên mình cũng tu tập rất khó. Để ở trong một cái nơi mà có người tri thức, mình đã kinh nghiệm đi qua. Nhất là mình sống gần cái người mà mình tri thức, họ có những cái đức hạnh. Cái đức hạnh của họ sống đúng với luật của họ, từ trường mà đức hạnh nó sẽ phải là xung quanh họ, nó làm cho mấy con dịch thể mấy con làm sẽ tăng mấy con rất vinh vú ở trong cuộc sống đó. Cho nên từ đó mấy con sống giới mà không bị đức chết. Cái đồng nghĩa mấy con mà sống xa mà cái gì thì mấy con hết á, thì mấy con nếu không kéo thì mấy con sẽ bị đức chết. Vì vậy mà khi mà có những cái gì mà đức chế thì các con sẽ nhờ cái gì đó dạy cho cái đức hát của mình để sao cho làm cái gì như bây giờ không ngày một bữa mà các con sẽ tình bàn sáng các con thấy con còn đói hoặc tìm con còn đói hoặc uống một ly nước hoặc một ly sữa gì đó thì nó mới được chứ không kém thì mình uống nó còn đói cho nên con tìm nó thật khó hơn. Do đó thì cái vị sư đó người ta sẽ nhìn thầy đó người ta sẽ dạy cái đức của mình vừa qua còn bất tình người ta bắt buộc mình sẽ tập tình lệ sẽ tập cho mình. Rồi sau khi mà tập rồi thì khi lúc bây giờ con tập trong một tuần lễ thì con sẽ thấy ngày nhàn chán được cái thực phẩm cho nên con không thấy còn đói khác nữa. Cũng như bây giờ các con sẽ gặp một vị thiền sư trước mà các con thấy mình cái tâm của mình nó hay bị vô trần thì do đó đến gần ở gần với vị thiền sư trước có trình bày với vị thiền sư trước bây giờ sau tới bây giờ đó con làm cái gì con không biết nó được nữa. Ngày sinh nhật thầy chỉ dạy cho con cái phương pháp để thắng không suy lắc qua là cái cảnh giác vô trần thiền. Do đó cái gì thầy cũng phải dạy cách thức. Rồi nếu mà mình tự mình tu tập mình phá được thì thôi, mà tự mình tu tập mình phá không được á thì vị thầy đó bảo mình phải đến cái thức của vị thầy đó. Rồi vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho mình bắt đầu buộc mình phải ngồi và đi thực hành như thế nào vị thầy đó. Và đồng thời thì mình được lần cái vị thầy hướng dẫn thì trong một ngày đó coi như là mình đã chiến đấu phá được cái đường được cái tình yêu của mình thì đó về sau mình tập mình dần thì mình phá dần thì cái tâm si của mình là mình nó sẽ sang liền. Nhưng bởi vì tu thì phải có thầy có bạn, nếu mà tu mình nhiều khi mình tự giác mình không có chứng minh mình biết cái tâm liền biết của mình cho nên như vậy mà khó mà giải thoát cho mình chứng minh. Cho nên lớn tuổi rồi thì con phải cố gắng mà trong cái giờ phút mà còn lại tình phút giây của mấy con còn lại trong tuổi đời thì bây giờ là cái quý báu đó mấy con, nó mất rồi để lại không được đâu mấy con. Bởi vì tuổi già mấy con không còn chờ mấy con, nó không còn bao lâu nữa mấy con sẽ bỏ. Mà bỏ thân này mấy con biết rằng mấy con sẽ phát triển, mấy con sẽ biết được cách sống được nhiều người nữa hay không. Nó rất khó chứ không phải dễ đâu, cho nên nó không làm người được, không bao giờ tu được, nó còn phải trải qua vô lượng kiếp trong cái kiếp đường kiếp sau. Vì như vậy thì mấy con thấy rất khó, cho nên ở đây thì không làm. Các con phải cố gắng trong những cái giờ phút cuối cùng này, các con bỏ hết đi, đừng xuống nói đi, đừng để gì dính mắc, đừng có lo gì nữa. Dù sao mấy con cũng sắp sửa chết lắm, rồi chết rồi mấy con còn lo gì được nữa đâu. Người ta còn kẹt thì thời gian này còn dài, mình còn có thể hy vọng mai mai còn đứa con, hôm nay thì sống cái gì hay chết cái gì, mà đứa con cũng lo cứu mình thì ai cứu mình cái gì, cho nên mấy con cũng buông xuống hết đi, rồi buông cả đi con cái hoặc là tất cả những người thân mấy con buông xuống đi để cho tâm hồn bây giờ cuối cùng bây giờ thời gian còn lại với chúng bác của con để mà bác con thì tôi được chỉ có một kéo thôi con chỉ cần lúc cuộc đời của con rồi cho từ tôi chúng con gặp một phật pháp cuối cùng cũng nỗ lực tận cùng lúc này với các con bởi vì các con nghe cái bài kệ mà thầy viết để mà các con tìm được các con thời gian mà các bạn các bạn tìm được không gì khó các bạn thời gian nhưng mà các con bây giờ các con thời gian khó mà chịu được sức khỏe của mình không cần như xưa mà bây giờ mà nỗ lực để mà thực hiện như một người trai trẻ các con không làm cho nên đòi hỏi các con còn cái bền chí của các con mà thôi chứ nếu mà các con không bền chí nữa thì các con sức lực của các con để chịu được những cái thử thách của nghiệp quả thì các con sẽ không nổi cho nên các con chỉ còn cái bền chí và tập luyện cho nó quen chứ mà đương đầu với nó ngay thì các con nghĩa là khi các con bị hôn trầm mà hôn trầm tấn công con thì các con không đương đầu nổi, cho nên vì vậy cái sức của các con cũng trong đấy, mà các con mà đương đầu với nó thì các con sẽ thành mất, cho nên các con phải tiến tới cái điều dạy con. Vì vậy hôm nay thì khuyên các con phải tập tu, mà tập tu thì phải tập dần dần chứ không thể dụ dần. Và cái tuổi đời của các con nó sắp hết, mà tập dần dần thì cần phải có cái thời gian. Nếu để cho nó cận kề thì các con còn thời gian tiếp tục. Cái tuổi các con không còn thời gian tiếp tục. Nếu mà các con không có tiền thời gian, không chỉ vô xã mà cứ lo chuyện nhà cửa lo chuyện cửa chuyện lo chuyện kia thì chúng ta không chịu pháp luật thì có đó nhưng mà có người hướng dẫn đó mà các con không chịu được thì chúng ta không chịu được.
Các thầy cho con về con cũng rất là cố gắng thứ nhất là nhẫn nhịn từ khi nói người khác lúc trước mới khi đưa đến cho con thì con cũng cố gắng con nhẫn mà có hồi thì sao nó cũng nhẫn được nó cũng lớn rồi mà thầy là thấy nó đọc cũng một cái gì của con nói xong là con nhẫn nó nói nhảy đứng đi cho rồi để nói là lại mất mát đi thêm một cái sự nhẫn là chuyện đó cô còn nhẫn nữa do đó cô cũng thấy hối hận thì đã rồi rồi thầy, con cũng luôn luôn như vậy, cũng biết lý, mà con cũng nhiều cái tám lần á, nó đi tới rồi mình không có con để ý rồi cái rồi nó cũng thành thế là khác như là thói quen, thầy thì con cũng cố gắng, họ hôm nay cũng nhờ cái thuốc tiên để thầy cho biết giới thiệu thầy, giống như cái giấy lên là chỉ con đi nói thầy thì đó cũng là cái kêu của con đến mà con bị gặp thầy và được thương những cái điều mà con thương thân hơn và thầy giải như vậy thì con cũng an lòng đến sau con cũng thương thân hơn mà con sợ là sao tu hành cả đời mà không được lợi ích cho đạo mà lợi ích cho đạo mà thầy đọa địa ngục thầy con có sợ đọa địa ngục lắm con có nói là nghĩ mình là nó thôi tu hành nó thôi là đọa địa ngục rồi uống mấy mươi năm tu hành con cũng nghĩ như nó mà thầy à rồi thầy thử ra bữa nay con có cái duyên mà được thầy hướng dẫn chỉ thị điểm cho con thì còn giờ con đáng cố gắng con tu hành thêm thầy sẽ tập theo như lời thầy đã dạy con.
Thầy
con
vừa nói là đòi địa ngục thì hay địa ngục là theo Phật giáo như thế nào?
Bây giờ thầy sẽ chỉ cho cái địa ngục có theo Phật giáo. Phật giáo có sáu nẻo luân hồi, vua mình hay luân hồi ở trong sáu nẻo này, biết chứ không phải là chết cái thân này luân hồi. Bây giờ bình thường mình như thế này, thì mình thấy mình đang ở trong cái tâm thân phận này là vô sự, cái vật thân 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 mà người cái gì là mình hoàn toàn sống như thế không có một cái gì tiếp là mình sinh ra thiên sao cái cảm thấy tâm của mình đang ở phật thiên mà đừng có người ta nói cái lời nói gì tức giận ra liền đó là mình liên hệ tức là phát sinh hai liền trong khi Atula chứ đâu phải là có cảnh với Atula đâu ngay đó cái tâm tức giận là Atula mình đã luân hồi mình đã phát sinh vào Atula thì bắt đầu bây giờ khi mà cái cơn giận của mình hết rồi bắt đầu cái tay của mình nhức cái thân mình đau quá lúc bây giờ cái thân mình đau đó là địa ngục không rồi bắt đầu cái tâm mình nó phiền não lo lắng đau khổ buồn rầu thì đó là địa ngục. Cái trạng thái đó là cái tâm địa ngục, phải không? Bây giờ mà bạn sanh như thế nào đó, tôi muốn nói là tiếng sanh đó là bạn sanh như thế nào. Nhưng mà cái tâm của mình nó sẽ sanh vào làm sanh thế nào? Khi đó cái tâm, cái bản chất của mình nó khởi nghĩ một cái gì, nó sống như một cái loài động vật, như một con chó, như một con mèo, như con chuột, thành như một con kiến, con trùng, thì đó là mình đã luân hồi được cái dưới bản thân. Mà nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng sống trong cái trạng thái đó thì bỏ cái phần này là phải sống thôi, sống trong vật đó. Cho nên các con nghe cái bài kinh mà Đức Phật nói tu như hành con bò, thành con bò, mà tu như hành con chó, thành chó. Tức là cái trạng thái tâm của mình lúc nào mình cũng sống trong cái bàn sanh thì mình sẽ sanh lần và lần sanh. Mà sanh lại vật nào thì cái trạng thái tâm của mình nó sẽ giống cái đó, thì mình sẽ nó chiêu cảm cái nghiệp của mình đó, nó sẽ chiêu cảm cái sanh lần và lần sanh. Chứ không có cái gì khác. Cho nên sáu cái nẻo luân hồi để xác định cho mình luân hồi, trong khi mình đang ở trong cuộc sống con người mà mình luân hồi liên tục, sáu cái nẻo này luân hồi liên tục. Cho nên vì vậy mà cái người tu người ta biết cách, cho nên người ta giữ cái tâm người ta luôn luôn ở trong cõi trời thì người ta chỉ không tham sân. Phải không, thấy ngon thấy không? Cho nên vì vậy mà có cái tham sân ngang ái dị ái liền dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ được thực hiện, chứ không bao giờ để cho cái gì được. Phải như gì Phật mà tập thiện là đưa ra 10 cái điều lành mà nói là sinh thiên là cái gì, thì chúng ta chỉ bây giờ là cõi người dưới cõi thiên thôi chứ không gì, mà cõi người là cõi dục mấy con. Khi mà tâm mình khởi ham muốn cái gì bây giờ muốn ăn chưa, và bây giờ đói bụng muốn ăn là khỏi có người rồi mấy bạn, tức là luân hồi có người rồi đó. Còn con không có dục, không có gì hết là không có phải người, nó khởi muốn một cái dục gì là các con sẽ không làm được người, tức là luân hồi rồi. Cho nên sáu nẻo luân hồi này nó thực tế chứ không phải mơ hồ đó. Không phải chờ tôi chết rồi tôi mới sanh xuống ngã quỷ, bây giờ đói bụng ra tôi mới thành ngã quỷ rồi để ở đây, chứ ở đó mà tôi sợ mà tôi đây ngã quỷ nữa sao, phải không? Các con thấy cái gì, cái bụng nó đói quá đây nè, bây giờ nó bây giờ chưa có giờ ăn, chưa nó cho ăn đâu, hoặc là người ta nấu cơm chưa xong đây, tức là cái bụng nó đói rồi, thì tức cái thời gian này là tôi đã luân hồi vào cái cảnh không ăn ngã quỷ rồi, quỷ đói như vậy thì mình là đang ở trong cái trạng thái quỷ đói như vậy, đó là quỷ đói chứ còn loại gì nữa, phải không? Như vậy là rõ ràng là chúng ta luôn luôn luân hồi vậy. Mà giờ vì vậy do cái chỗ này Đức Phật mới nói rằng con người sẽ được giải thoát, sẽ được giải. Cho nên mình biết rõ ràng bây giờ ở cái trạng thái tâm nào là giải thoát, mà tâm nào không giải thoát cái gì, rõ ràng là thật hiện là giải thoát cái gì không tham sân si dục, ví dụ cái lâm pháp cái gì, vậy tôi dẫn nó vào trong đó, cái coi cõi thiên này gì, mà cõi thiên là dục lâm pháp là sơ thiền cái gì biết không, có đúng không? Sơ thiền thiên á, mà khi mà dẫn nó vô đó thì nó có năm thiên thiền, nó rõ ràng tập tướng nghĩ lạc nhất tâm, có đủ không? Nó đủ đàng hoàng chứ nó đó. Cho nên vì vậy mà cái người mà nhập trong bất động tâm định á, thì rõ ràng là người ta luôn luôn người ta ở trong cõi trời. Cho nên nếu mà người ta ở trong cõi trời thì chết người ta đâu có luân hồi làm người làm chúng sanh nữa đâu, phải không? Cho nên sáu nẻo luân hồi là ở trong tâm của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta sống ở trong cái nẻo luân hồi nào thường xuyên sống ở trong cảnh đó thì chết rồi chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái đó chứ không? Khó thân hoặc không thân vẫn là cái từ trường nó khó chứ đâu phải không? Nếu từ trường thải ra không phải đâu mất được, nó đâu có mất được. Nhưng mà nói về thế giới, nói về cái thế giới là nó phải đủ duyên nó mới gọi là duyên. Còn nếu mà không đủ duyên, cứ như bây giờ phải có cái từ trường, cái từ trường đó là cái từ trường thôi chứ không phải là cái thế giới. Cái thế giới thì nó phải đủ.